Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày hôm nay thầy xin trả lời vấn đáp. Có một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Con tên là Trần Thị Tâm, con ở Hà Nội. Con kính xin thầy dạy con khi con gặp hoàn cảnh sau. Một, mẹ con là Nguyễn Thị Hoa, 90 tuổi. Mẹ con rất thích đọc kinh Địa Tạng, nhưng mẹ con chỉ đọc như người đọc truyện, không cần đầu cuối. Con có hướng dẫn cách đọc như thầy đã chỉ dạy, nhưng mẹ con không nghe, lại còn chấm nước bọt để gạt dở trang kinh, làm cho sách bị nhàu và bẩn. Nhưng mẹ con lúc nào đọc cũng khen kinh hay quá. Có lúc mẹ con ngồi đọc tối 3 tiếng. Ý thứ nhất, Phật tử này hỏi rằng mẹ đọc kinh, đọc kinh Địa Tạng, và thậm chí đọc kinh đây là khen kinh rất hay, có lúc đọc đến 3 tiếng. Nhưng mà đọc thì như là đọc sách, đọc truyện thôi, không có đọc phần nghi lễ đầu tiên, không theo như trong quyển kinh dạy theo phần nghi lễ. Mà lúc đọc thì thường hay lấy nước bọt ra để thấm vào tay để dở trang kinh cho nó dễ mà. Cái này thầy cũng nói rồi đấy. Để chúng ta biết là đây là các cụ ngày xưa thường hay như thế. Các cụ mà lớn lớn tuổi ngày xưa rồi thì đặc biệt là ở nông thôn, các chùa ở nông thôn ở quê thì các cụ chưa được nghe các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy giảng về cái vấn đề tụng kinh. Tụng kinh thì nó phải theo nghi thức, có nghi lễ, như ví dụ như là quy kính Tam Bảo, nguyện hương sám hối tổng, xong rồi bình tọa tụng lô hương các chú, xong đó mới vào kinh. Có những kinh thì là nguyện hương, quy kính Tam Bảo bằng lễ cửu bái, bằng lễ cửu bái, lễ sau đó thì sám hối, nguyện hương cửu bái sám hối, còn có chỗ thì tam bái, có chỗ thì cửu bái. Tam bái tức là ba lễ đó. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo đó. Dịch ra là ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương đó. Ba lễ như thế gọi là quy kính Tam Bảo, tam bái. Còn cửu bái á, là thường là theo cái khóa lễ, khóa kinh nhật tụng ngày xưa, cái biển quyền đỏ ngày xưa, cái nhật tụng á. Đấy là gọi là lễ cửu bái. Cửu bái là gì? Là chín lễ. Cửu tức là chín. Đấy, thì thường là nếu mà không có thời gian mà ít ngắn thì chúng ta lễ ba lễ là được rồi. Tức là tam bái là quy kính Tam Bảo, tam bái, xong bắt đầu nguyện hương. Nguyện hương tức là đem dâng cúng dường Tam Bảo, và nguyện đem lòng thành kính, vân vân đó. Hoặc là nguyện thử hương yên vân, đấy là bài chữ Hán, vân vân đó. Đó. Sau đó sám hối, là tụng lô nhang các chú. Đến khai bảo tạng Bồ Tát thì thường là tụng sang kinh, đấy là cái khóa lễ thường nhật ngày xưa như thế. Nhưng bây giờ trong nghi thức Địa Tạng, thầy đã chọn, đã soạn, đã biên tập, đã hội tập thì cũng đầy đủ trong đấy rồi. Nhưng ở đây Phật tử này nói là mẹ của Phật tử này không hay đọc theo đúng như ở trong kinh của thầy đã soạn. Tức là bỏ cái phần đầu, sẽ đọc vào phần kinh đó. Thế ở đây thì Phật tử nói là mẹ là chỉ đọc như đọc sách, đọc truyện thôi, chứ không phải là tụng kinh. Đây là đọc kinh cũng được, đọc kinh cũng được. Cụ khen hay mà cụ thấy hay, cụ khen hay là được rồi, thế là tốt rồi. Chứ không phải là ai cũng tụng được đâu. À, mà cụ 90 tuổi rồi cụ chịu đọc đó là quý lắm rồi. 90 tuổi mà cụ còn cầm quyển kinh cụ đọc là quý lắm rồi. Chúng ta phận làm con như thế phải khuyến khích, phải động viên, phải sách tiến. Thậm chí là gì? Thỉnh thoảng phải, nếu các cụ thích cái gì đó, động viên các cụ. Đôi khi các cụ có cái thích cái đồng quà tấm bánh thôi. Đấy, biết các cụ ấy thích ăn cái gì chẳng hạn, ví dụ thích ăn phở chẳng hạn, hoặc ăn bún chẳng hạn, hoặc ăn cái bánh gì các cụ thích chẳng hạn, có khi chả ăn được đâu. Nhưng mà do cái thói quen các cụ thích chứ mà. Đó, thỉnh thoảng mua cho cụ đồng quà tấm bánh động viên. Và tiện cái chỗ thì cụ vui vui và nói với cụ là mẹ ơi, mẹ chịu khó mẹ xem kinh nhá. Kinh hay lắm, Phật dạy hay lắm. Mẹ chịu khó mẹ xem. Đấy, Đức Phật dạy đấy. Rồi nếu mà mẹ thì mẹ không tụng được kinh thì mẹ xem kinh thế cũng được. Mà mẹ nếu mà mắt mà nhức không xem được thì mẹ niệm Phật cũng được. Mẹ chỉ cần mẹ niệm danh hiệu Ngài là được rồi. Niệm A Di Đà Phật cũng được, niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, niệm Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, vân vân. Miễn là mẹ thấy thích danh hiệu ở chư Phật Bồ Tát nào mẹ chịu khó mẹ niệm. Còn lúc nào mà mẹ khỏe, mắt mẹ không nhức thì mẹ xem kinh để biết lời Đức Phật dạy trong cuộc sống. Đấy, mình là con mình phải khôn khéo động viên như thế. Bây giờ cụ hay lấy thấp nước bọt để dở kinh. Thì mình nói là mẹ ơi, con đi chùa, con nghe thấy sư phụ và các thầy giảng. Mình mà lấy nước bọt đó, thấp vào tay để dở kinh đó, là mình làm như thế là mình phạm lỗi. Vì cái nước bọt của mình nó không sạch. Nói thế thôi các vị nó có sạch đâu. Các vị không tin cứ nhổ ra thì mình thì ăn lại xem có dám không. Nước bọt của mình thôi, không dám đâu. Có ai muốn thử không? Thật mà, nó có sạch đâu. Đấy, mình nhổ ra rồi á, không ai muốn ăn lại cái nước bọt của mình nữa. Cho nên nó không sạch. Chính vì vậy cho nên á, mình không được Phật dạy với các tổ giảng, các thầy giảng. Ngày xưa thầy đi học cũng thế, các hòa thượng lớn như là cụ Đệ Tam Pháp Chủ, lúc còn tại thế dạy các quý thầy, hay là cụ Tổ Chùa Hương. Rồi một số các hòa thượng thường tọa lớn dạy cũng như vậy. Bảo cấm tuyệt đối tăng ni Phật tử, người xuất gia và người học Phật, chúng ta không được lấy nước bọt để dở kinh. Mà nếu chúng ta mà dở mà khó thì chúng ta lấy một cái đĩa hoặc cái bát nhỏ nhỏ, chúng ta để một chút cái nước gì, nước sạch vào đấy, cái nước cúng ấy, nước trắng ấy, nước la vi ấy gì, cho một tí vào cái đĩa này này. Chúng ta thấp một tí vào tay, miết một tí vào này thì cũng được. Có nghĩa là nếu mà dở nó khó, các cụ già không dở được nó khó, thì có thể phương tiện cho. Thôi thì cũng chấp nhận là dần dần cái vài tháng hoặc là năm là cái quyển kinh nó sẽ rách hết cái góc này. Nhưng mà thôi, các cụ già, cái tay của người ta ấy, nó già da nó nhăn nheo, và cái xương gì nó cứng rồi, da nó nhăn nheo rồi. Cái cảm giác giữa cái lật quyển kinh á, giữa chúng ta miết thế này thì giữa tờ trên và tờ dưới nó ra. Nhưng tay của các cụ già 90 tuổi làm sao nó mềm được như tay chúng ta nữa. Cái da nó cũng gì, nó cũng cứng, nó nhăn nheo hết rồi, nó không thể nào cái cảm giác để miết để cho cái tờ kinh trên và tờ kinh dưới nó rời nhau ra là nó khó. Đấy, các cụ các Phật tử chúng ta cứ tưởng tượng đi, 23, 24, 50 tuổi chúng ta bước đi thì còn gì, vững vàng, nhanh quào quạo ra. Đó, mắt thì nhìn xa hàng cây số vẫn nhìn thấy con chim sẻ nó, hoặc là con chim chích nó bay, con én nó bay. Nhưng mà khoảng độ 70-80 tuổi thì đi bắt đầu nó lùm cụm rồi. Đấy, mắt nhìn khoảng 100 mét nhìn không thấy thì rõ nữa. Mà trước đây thì nhìn cả cây số thì thấy rõ. Đi thì còn thậm chí đi còn gánh 4, 5, 70 cân, gánh nặng bằng người mình, thậm chí nặng hơn người mình, chúng ta vẫn đi được. Nhưng 80, 90 tuổi thì đi một mình còn khó bước, thêm cho một cái chân nữa, là chân nữa là cái gì, cái gậy chống mà nó vẫn chưa, nó không còn vững. Thì tương tự như vậy, cái lúc đó cái bàn tay của các cụ già giờ cái sách nó không giờ được nữa. Nếu như mà mình bảo không được cho các cụ đọc sách vì các cụ giờ không được đọc, thấm vào bằng nước bọt đó, thì mình bảo phải tội. Thì các cụ giờ mãi chả được, thì các cụ gì, các cụ chán, các cụ không thèm đọc nữa. Đó, cho nên kinh sách của Đức Phật là để, giáo pháp của Đức Phật là để chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ cho chúng sinh, chứ không phải là kinh Phật là để ở trong giá sách để thờ, để ở trong tủ để thờ. Đấy, cho nên chúng ta ấn tống kinh sách mục đích là để cho gì, tín đồ Phật tử, cho thiện nam tín nữ, cho mọi người được tiếp cận và được học, được đọc, được phát ra khởi tín tâm. Cho nên các cụ già 80, 90 mà các cụ vẫn chịu khó mà thích đọc như vậy là quý lắm rồi. Đấy, thì chúng ta phương tiện bảo đâu thôi, mẹ không nên thấp nước bọt, để cái nước bọt mình nó không sạch thì phải tội ra. Thì đấy, lần sau mẹ lấy vào cái chén hoặc cái đĩa hoặc cái bát con nhỏ nhỏ, mẹ cho tí nước vào đấy thôi, mẹ hơi miết tay vào đấy cho nó hơi ướt thì mẹ dở thôi, là kinh nó rách thì mình lại đi thỉnh quyền kinh khác ở trên chùa phát miễn phí mà. Tất nhiên biết là miễn phí nhưng chúng ta cũng phải gì, phải kính trọng, phải hiêm hót đó. Nhưng mà đối với các cụ như thế là quý rồi, chúng ta phương tiện như thế để hướng dẫn cho các cụ, hướng dẫn cho mẹ Phật tử này, thì nghĩ rằng nên khéo léo hướng dẫn động viên, kể cả các Phật tử chúng ta ở đây cũng thế, không chỉ mẹ đâu, các Phật tử nữ đi về đi đâu về nhà mà ông chồng á, ông cũng có tín tâm nhưng mà chưa tin hẳn, có tín nhưng mà chưa tin hẳn, thỉnh thoảng cũng thấy ông gì, ông ấy giở quyển kinh ra ông đọc, gật gù được, ông này được. Hoặc là ông không tụng nhưng mà ông giở ra ông xem, ông cầm lên lật vài trang kinh ông xem. Mình làm vợ á, mình khéo léo xử lý, ồ anh hôm nay đọc kinh hay lắm, anh cứ đọc đi, anh đọc anh xem qua đi. Thì ông ấy ngại ngại, ông đem, ông bảo ôi đọc cái gì, việc của các bà thì tôi đọc cái gì. Đấy, có một chút thiện căn rồi đấy. Chiều nay hoặc là ngày mai, ví dụ ông thích cái mũ, ông ấy thích đôi dép, hay thích bộ quần áo mới, hoặc là thậm chí thì xin lỗi các cụ, chứ bây giờ nếu mà ông ấy chưa cai được rượu, ông vẫn thích uống rượu, vẫn hay uống rượu, ra mua cho ông nửa lít cũng được không sao, nhưng bảo ông uống gì, ông uống ít thôi nhá, uống một chén thôi, đấm lưng thôi. Rượu á, Đức Phật sở dĩ cấm các đệ tử xuất gia và đệ tử quy y tuyệt đối là vì sợ mình gì, mình say. Nhưng mà ông chồng mình họ nó đã biết gì Phật pháp, nó đã quy y đâu, mà nó đang nghiện rượu, nó đang thích uống rượu, khai cho có thể gì, mua một chai rượu ngon về, nhưng mà dặn ông là gì, mỗi bữa chỉ uống một chén thôi, để gọi là đấm lưng, bóp lưng thôi. Ngày mai xin thưa các vị, có khi ông lại xem ở trên mạng trước, ông bảo ôi mai chùa khai nguyên có pháp hội, bà không đi à. Đấy, bắt đầu chiếm cảm tình của ông từ đấy. Và đồng thời cũng từ đó mình thiết lập một cái mối quan hệ. Vợ chồng thì đương nhiên là bao nhiêu năm rồi, nhưng thiết lập lại một cái mối quan hệ đặc biệt để gì, dùng phương tiện đưa cho chồng biết tới Phật pháp, dần dần từng bước. Đấy là cái phương pháp gì, mình tu, trước tiên là mình tu cho bản thân, sau đó mình có thể gì, có thể dùng các phương tiện khéo léo dần dần để dẫn dắt, để cho người thân mình biết đến đạo, biết tới Phật pháp, biết đoạn ác các tu thiện, biết tín kính tam bảo, biết tin vào nhân quả. Còn đời này Người ta chưa tụng kinh, không sao. Người ta chưa ăn chay, không sao. Người ta vẫn uống rượu, uống bia, kệ họ. Đó. Miễn là gì? Họ không say xỉn. Họ không chửi bới đánh đập vợ con và gây sự với hàng xóm láng giềng, làm mất mày mất mặt gia đình là được, người họ hàng là được. Đó. Còn người ta vẫn thích uống rượu, mình khuyên họ đừng có uống say, gọi là uống để cho nó có sức khỏe thôi. Ví dụ ở nông thôn hay kể cả thành phố cũng thế, đi cỗ đi bàn mà bây giờ không uống rượu uống bia nó khó lắm các vị. Đấy, chúng ta phải nhận định rõ cái việc đó. Bây giờ chúng ta cứ bắt là gì, ông không được uống rượu nữa, trong khi đó ông chưa phải là Phật tử, chưa quy Tam Bảo, mà chúng ta cứ bắt ông không được rượu bia, thì ông cũng quay lại đây, ông bà gì, cái niềm đam mê, cái niềm thích thú của tôi bà cấm tôi, thế bây giờ tôi cũng cấm bà đi chùa thì sao? Đi chùa rồi tụng kinh niệm Phật là cái niềm đam mê thích thú của bà, tôi cũng cấm bà thì sao? Đấy, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cho nên ở trong cuộc sống, muốn cho gia đình hạnh phúc, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Khi mà ông ấy chưa thực sự tin vào Tam Bảo, tin vào nhân quả, tin vào tội phúc, tin vào giới luật của Đức Phật, thì chúng ta phải tùy duyên dần dần, từng bước để hóa độ họ. Cho nên Bồ Tát đi vào đời độ chúng sinh nó khó thế đấy các quý vị. Mà chúng ta làm được cái điều đó chính là gì? Đã và đang thực hành hạnh nguyện của chư Bồ Tát. Cho nên trường hợp Phật tử này, thầy nói là gì? Nói là cứ động viên mẹ thay bằng cái gì? Mẹ không đọc cả đầu kinh đuôi kinh, bà thích đọc chỗ nào thì bà đọc kệ, không sao. Trong cả một bộ kinh có những đoạn Phật dạy về hiếu, có những đoạn Phật dạy về nhân quả, có những đoạn Phật dạy về tội phúc, có những đoạn Phật dạy về địa ngục nữa mà. Đấy, vân vân. Cho nên là các cụ thích đọc chỗ nào cụ đọc. Ở cái tuổi của các cụ 90 mà các cụ vẫn đọc là quý rồi. Đó. Đấy, bây giờ chỉ có thay đổi mỗi cái là thôi thưa với cụ là đấy, cụ đừng có dùng nước bọt cụ thấm, mà cụ lấy một tí cái nước vào cái đĩa hoặc cái chén. Để cụ thấp ít ít thôi, đừng thấp nhiều nó rách quyển kinh, và thấp một tí là cụ dở là được, là được. Để cụ cứ dở đi, kinh mà nó rách thì chúng con lại xin hóa chúng con lên chùa, chúng con thỉnh quyển mới về cho cụ. Đấy, hoan hỷ. Thỉnh thoảng mua đồng quả bà quả tấm bánh mà cụ thích á, thậm chí chả ăn đâu, tuổi đấy có khi chả ăn được mấy đâu, dụng hết răng còn đâu mà ăn nữa. Ăn cháo, ăn cơm nát thôi, ăn cháo thôi, ăn cơm thật nát thôi. Đồng quà tấm bánh nhìn thích cái mắt thôi, nghĩ là con dâu hay là con gái mình nó hiếu thảo, hoặc các cháu nó hiếu thảo, hoặc con trai nó hiếu thảo, con rể nó hiếu thảo. Đấy, các cụ thích cái đó. Từ cái chỗ các cụ hoan hỉ, các cụ thích, động viên các cụ chịu khó niệm, niệm Phật thật nhiều vào. Đấy, kiểu thế. Giống như bà cụ nhà thầy ấy ngày xưa bảo tụng kinh. Đấy, ngày xưa mới hội tập bổ kinh Địa Tạng này, cái đợt bà cụ ốm ấy, đi ra ở nhà bà Trung để ở cả tháng để đi chữa bệnh, thầy sang thì bảo bà phải chịu khó đọc kinh. Bà ôi dồi ôi, sư ông ơi, đọc kinh như các sư đi tu thì mới đọc chứ, bà ở nhà bà làm sao mà đọc được, thời gian đâu mà đọc, còn phải đi cấy, còn phải đi làm cỏ, lấy đâu thời gian mà đọc kinh như sư ông ấy. Mà đọc kinh như chán bỏ sự ra mỏi cả mắt đó. Đấy, thế bảo thế bà không đọc được thì bà niệm Phật. Niệm Phật có ra thức ăn đâu. Đấy, đấy mẹ mình đấy. Các cụ ngày xưa bảo là để giao sắc không gọt được chuôi, ngồi thuyền mà chẳng cất nổi thuyền, là như thế. Đấy, khuyên tụng kinh thì bảo thời gian đâu như xưa ông mà đọc kinh. Bảo khuyên niệm Phật là niệm Phật có ra thức ăn đâu. Đấy, phải đi làm chứ. Mỗi năm xưa ông về nhà một lần, thăm bà cho được 100.000, chờ bà sư ông không phải chết đói, không làm thì lấy gì mà ăn. Nói thế thì mình cũng bó tay thật. Đúng. Năm về lần thì mừng tuổi 100.000 hoặc 200.000, Mấy năm nay thì được 100.000, rồi các Phật tử gửi vài trăm nó được 2-3 triệu. Còn ngày xưa thì 100.000, 200.000. Làm các Phật sự, đi làm từ thiện có thể gì không sao, nhưng mà với người thân của mình ấy, đặc biệt với các cụ, thầy rút kinh nghiệm từ nhiều các quý thầy khác, do cung phụng bố mẹ quá, nhiều quá mà khiến cho gì bố mẹ không tu được. Có những quý thầy rước cả bố mẹ đến chùa, ở trong chùa, và sau này thì bố mẹ lúc đầu thì có tâm rất tốt, nhưng một lượt thời gian sau thì thành gì, thành cống cao ngã mạn, thậm chí là tham lam, ích kỷ, và coi các đệ tử của các sư, các chú tiểu, sư ông, sư bác, sư cô, sư chú ở trong chùa không ra cái gì nữa cơ. Bảo là các vị là con, là tiểu, là đệ tử của con tôi, cho nên nhiều chuyện có xảy ra lắm. Cái này chúng tôi cũng thấy khá nhiều nơi gặp cái hoàn cảnh như thế rồi, cho nên cũng đối xử làm sao cho nó khéo léo. Đặc biệt là ngày xưa đọc cái quyển cái câu chuyện của thiền sư Tổ Cua ngài Tông Diễn, tức là tổ sư ở chùa Hoài Nhai bây giờ đó, cái gọi là thiền sư Tổ Cua, ngài độ cho mẹ, độ cho thân mẫu của ngài á, nó cảm động, cho nên mình nghĩ rằng mình cũng phải tìm cách để độ cho người thân của mình kiểu như thế, thì không thể độ cho cái cách mà là cung phụng thế này thế nọ nhiều quá là nó nguy hiểm. Cho nên bà cụ trách thì cũng không có sai. Nói thế mình chẳng nói gì nữa, nhưng mà thôi cứ dần dần, mình nói không được ấy, cho các bà về nói, tức là cho mấy Phật tử thân tín bảo là thôi các cụ, các Phật tử đấy, thỉnh thoảng đi về thăm bà thì khuyên bà tụng kinh, khuyên bà niệm Phật cho thầy ấy, thì khuyên mấy sư ông, mấy sư cô á, đi về thì khuyên bà tụng kinh niệm Phật cho thầy, đã tỉ tê thì để nói được. Mình khuyên thì bà cụ là nghĩ là gì, con trai của mình khó đấy, bảo các sư ông sư cô với các Phật tử đi về khuyên, hóa ra lại được đấy. Nó thế mà. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta phải dùng nhiều các phương tiện, nhiều các nhân duyên để có thể gì, có thể khuyên người thân chúng ta học Phật ngay từ kiếp này. Trong kinh A Hàm, Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp mà gặp được thầy hiền bạn tốt, gặp được pháp môn tu hành phù hợp với gì, với cái công đức phúc báo trí tuệ của mình, hợp với cái hạnh nguyện của mình, cái nhân duyên của mình để một đời được giải thoát lại càng khó nữa. Gặp được rồi mà gặp được thầy hiền bạn tốt để sách tiến động viên khuyến khích và cùng mình tu tập để làm động lực tốt cho nhau thì lại càng khó nữa. Cho nên chúng ta cần phải nắm bắt lấy cái cơ hội tốt đấy, tự mình tu và dạy người thân tu. Đặc biệt là chỗ Phật tử đưa câu hỏi này, nên dùng nhiều phương tiện, và các Phật tử trong hội trường này cũng vậy. Nếu bố mẹ chúng ta còn, chúng ta dùng nhiều phương tiện. Người thân chúng ta còn, chúng ta dùng nhiều phương tiện để có thể giúp cho họ phát khởi được tín kính, tín tâm và tam bảo, tin sâu vào nhân quả, và tu tập được phần nào tốt phần đấy ngay tại kiếp này, thì không còn cái gì tốt hơn. Thì trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy không có cái hiếu nào bằng cái hiếu hơn gì, độ được cho ông bà cha mẹ người thân mình biết tới tin sâu vào tam bảo và cùng tu tập vậy. Phật tử này hỏi ý thứ hai, mẹ con đọc kinh thì được, nhưng khi con đọc kinh thì mẹ con lại mở tivi. Đây chắc là có vấn đề rồi. Như không muốn cho con đọc kinh vì mẹ con không được xem tivi, nhưng lúc như vậy, những lúc như vậy con phải mang kinh vào trong buồng, ngồi trên giường để đọc. Con bạch thầy, mẹ con và con làm như vậy có bị tội không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. À, cái này nó cũng tế nhị. Lúc mẹ đọc cái thì được, mà đến lúc con đọc kinh thì mẹ lại mở tivi. Thì cái này thôi, mình cũng phải trao đổi với cụ. Đặc biệt hôm nay có thể về mở cái đoạn thầy giảng này để nói với cụ, bảo là cái lúc mà mẹ không đọc được kinh, mẹ không đọc kinh, đến lúc con đọc kinh, con tụng kinh, mẹ có thể nghe kinh, hoặc là mẹ có thể niệm Phật, thì công đức nó nhiều hơn gấp bội lần lúc đấy mẹ mở tivi. 90 tuổi rồi, xem thời sự cũng như nước đổ lá khoai mà. Thay bằng xem thời sự thì cứ cầm cái tràng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy là một câu Phật hiệu như thế tiêu được gì? 80.000 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy mà chẳng lo để mà tranh thủ cái thời gian còn gì, còn một chút sức lực này, để niệm Phật, để cầu sinh tịnh độ đi. Vui thú gì nữa mà xem tivi. Xin thưa các vị thầy, từ năm 2012 biết đi sâu vào pháp môn tịnh độ, thầy có xem tivi nữa đâu. Trong phòng có cái màn hình để xem cái camera chung quanh chùa mà thôi, không xem tivi nữa. Có bây giờ thì thỉnh thoảng hay đọc báo, đọc mạng để về Phật giáo hay là về tình hình chính trị thế giới và trong nước một tí. Để làm gì? Để lên trên tòa giảng này này mà nói mà nó không đúng, không chuẩn, nói sai nhiều quá thì người ta chửi cho. Mà lên trên tòa giảng mà lúc chỉ có nói về Phật giáo, về nói về lịch sử của đất nước hàng vài trăm năm, hàng vài nghìn năm về trước, mà cái xã hội hiện tại này chúng ta không cập nhật được cái gì, thì giảng nó cũng không thiết thực, nó không có hồn, nó không có thể thuyết phục được người, nhiều người nghe, không thể thuyết phục được người nghe. Cho nên bắt buộc phải dành cho một cái thời gian để đọc tin, xem báo, xem mạng, với cái mục đích là để hiểu biết thêm những cái hiện thực cuộc sống ở bên ngoài. Để lên trên tòa giảng này có thể thì tùy duyên để mà kết hợp làm sao nó hài hòa, nó chia sẻ để cho các Phật tử chúng ta thấy pháp của Phật nó gần gũi, nó thiết thực ngay trong đời sống này. Đấy, cái mục đích của thầy là đem pháp của Phật để chúng ta thấy nó gần gũi ngay trong cuộc sống này. Chứ còn nếu mà chỉ giảng y kinh, y luật, y Phật sở chế, y kinh giảng nghĩa, thì xin thưa các quý vị, chúng ta nghe nó cũng khó được hoan hỷ, khó được thuyết phục cho số đông lắm. Cho nên Phật tử này về nói với mẹ là, đấy sư phụ nói là mẹ nên tranh thủ cái thời gian để niệm Phật. Lúc con đọc kinh, nếu mẹ nghe kinh được thì nghe, mẹ không nghe thì mẹ niệm Phật. Mẹ nhất tâm mẹ niệm Phật thầm thầm nho nhỏ, sắm cho mẹ, mua cho mẹ cố tràng tay nho nhỏ, để thì xong mẹ đeo chỗ tay, xong rồi mẹ lại lấy ra mẹ niệm, hoặc cố tràng mẹ đeo trên cổ thì cũng được, càng hoan hỷ. Lúc đấy mẹ lấy ra mẹ niệm thay bằng xem tivi. 90 tuổi rồi xem tivi nó nhảy nhót, rồi nó yêu đương hay cái gì trên tivi đó, thì những cái bộ phim về tình yêu, tình cảm, hay là xem ca nhạc, hay xem thời sự vân vân đó, thì các cụ bây giờ ở cái tuổi đó rồi nó cũng không lợi ích gì nhiều đó. Tất nhiên cũng có lợi ích nhưng mà nó không nhiều. Xét với gì? Xét với người Phật tử chúng ta để niệm Phật đó, thì niệm Phật nó lợi ích hơn gấp bội phần vậy. Cho nên nên khuyên mẹ nên niệm Phật trong lúc đó được thì tốt nhất. Nếu mà mẹ vẫn không nghe thì cứ coi như đó là cái gì? Cái chướng duyên của mình cần phải vượt qua đi. Mẹ không nghe, mẹ vẫn cứ tao cứ thích xem đấy. Thì thôi, mẹ xem thì mẹ xem. Thế nên mình cầm kinh vào trong phòng mình, ngồi mình đọc cũng được, không sao. vì cái đấy là gọi là chướng duyên. Thì mình có thể đem kinh vào trong nhà mình ngồi mình đọc cũng được, không sao cả. Mình đọc như là đọc sách, đọc truyện, hoặc là mình niệm Phật thì cũng được. Đấy, cái trường hợp này như thế, chứ đừng có các cụ bằng cái tuổi ấy rồi, mình đừng có nặng lời với các cụ nữa. Mình lo báo hiếu, tri ân báo ân còn không xong, huống chi là nặng lời để cho các cụ phải suy nghĩ, phải buồn phiền, phải đau khổ, phải thất vọng vì con, vì cái làm cái gì, hay là khởi sân tâm lên thì không tốt cho các cụ vậy. Cho nên thôi cái trường hợp này khuyên như thế. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con là Phật tử quê ở Thanh Hóa. Con muốn hỏi thầy một việc như sau. Một, năm 2006, nhà con có mua một bàn thờ cùng một tấm kính để đặt lên trên để lau dọn nhà thờ, bàn thờ cho sạch. Nhưng đến năm 2018, có một thầy phong thủy đến xem và bảo nhà con bỏ tấm kính đi, để tấm kính là tất cả bát hương cùng tranh ảnh và các thứ trên bàn thờ đều lộn ngược. Thầy phong thủy nói như vậy đúng hay sai ạ? Con xin thầy giải thích cho con biết. Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, cái việc mà để tấm kính lên trên mặt ban thờ thì đúng là cái việc lau dọn ấy, nó dễ hơn thật. Đúng là cái việc mà để tránh cái việc tàn hương nó rơi xuống, nó cháy ban thờ là có thật. Nhưng mà xin thưa các vị, các cụ ngày xưa có nói cái câu như thế này, chúng ta cũng nên suy nghĩ. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ngày xưa thầy còn học trường trung cấp Phật học Hà Tây. Thầy được đi thị giả Đức Đệ Tam Pháp Chủ vài lần. Đi thị giả Cố Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành, Chùa Hương cũng khá nhiều lần. Khi cụ đi xem phong thủy và đi bốc bát hương thờ Phật, thờ thần linh, thờ gia tiên cho một số các gia đình thân thiết. Thì thầy có thị giả cụ tổ chùa Hương, đến mấy nhà họ có ban thờ sẵn, họ cũng tương tự như vậy, họ để cái kính lên trên ban, mặt ban thờ để họ để bát hương các thứ lên. Thì cụ tổ chùa Hương ngày xưa cụ bảo là thế bỏ cái kính đi, cũng không cho để cái kính. Nhưng mà tuy nhiên thầy không dám hỏi cụ, không dám hỏi cụ vì sao cụ lại bảo họ bỏ kính đi, mà đến mấy nhà thì đều thấy cụ bảo bỏ cái kính đi, không được để cái kính lên ban thờ như thế. Không dám hỏi cụ. Thế một hôm tôi thị giả cơm cho Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngày đó cụ chưa lên Pháp Chủ đâu. Ngày đó cụ mới chỉ là Phó Pháp Chủ, là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, ngày xưa còn là Hà Tây chứ phải là Hà Nội, chưa sát nhập. Và là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây của chúng, của Hà Tây của chúng tôi. Thế thì giả cơm hòa cụ sao, hòa thượng xong thì đem cái chuyện đó đi bạch hòa thượng. Cái con đi thị giả cụ hòa thượng thượng tọa nhà con, ngày xưa cụ tổ chủ Hương mới thượng tọa. Con đi thị giả thượng tọa nhà con, con thấy có mấy gia đình để cái kính lên trên mặt ban thờ. Mà đến thấy thượng tọa nhà con đều bảo là Phật tử, với bảo gia đình họ bỏ đi, không được để. Nhưng con không dám hỏi. Bạch hòa thượng là tại sao lại không được để cái kính lên như thế? Để lên có ảnh hưởng gì không? Thế hòa thượng mới nói rằng nhất thiết duy tâm tạo. Tức là tất cả đều do gì? Do tâm thôi. Nhưng mà chốt lại thì cụ ấy nói là gì? Để kính á, thì đúng là nó sạch sẽ, nó dễ lau. Nhưng mà theo về tâm linh thì thờ ban thờ là thường là thờ gì ạ? Thờ thần linh, thờ gia tiên, thờ tổ cô tổ cậu, ông bà nội ngoại hai bên vân vân. Và người xưa, cụ nói là người xưa, người ta nói rằng các vong, người ta rất ngại đi qua cái chỗ có ánh sáng phản chiếu lại hình bóng của họ, như là cái gì? Cái gương. Như là cái gương đó. Và như là cái gì? Cái kính. Đấy, cái gương và cái kính, người ta rất ngại. Cụ nói thế. Cụ nói là cái các vong linh, các linh hồn người ta chưa được siêu thoát ấy, người ta rất ngại đi qua cái gương và cái kính phản chiếu lại cái hình của họ. Lý do như thế nào thì cụ không nói sâu, cụ chỉ nói thế. Cho nên cha ông chúng ta mới quan niệm rằng ở trước đối diện phòng thờ và hai bên sườn không nên treo cái gương lớn, tức là trong phòng thờ đó, đối diện tức là ở phía bên trước cửa đảng, thường ở trong nhà nhìn ra bên cửa đảng, không được để cái gương lớn treo ở phía đối diện ban thờ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên trái bên phải, tức là bên tả bên hữu đó, hai bên đốc đó, cũng không được treo gương lớn. Sợ là gì? Đấy, các cụ gia tiên nội ngoại tổ cô tổ cậu, các cụ ngày giỗ ngày lễ ngày Tết thỉnh thắp hương thỉnh mời các cụ về thì nhìn cái bóng gương. Đấy, đấy là quan niệm của người xưa. Cụ nói là quan niệm của người xưa, người ta truyền lại như thế. Cho nên thì cái gì mà mình chưa thấy được bằng con mắt thịt, khoa học cũng chưa giải thích được một cách tường tận, thì thôi mình cứ theo lời người xưa cho nó gì? Nó an lòng. Tức là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành đó. Các cụ ngày xưa truyền như thế nào mà mắt mình chưa thấy, khoa học chưa chứng minh được, thì cụ tổ ráng, cụ đệ tam pháp chủ cụ bảo là đấy, cái gì mình chưa thấy được, khoa học cũng chưa chứng minh, chưa giải thích được, thì tốt nhất mình cứ theo cái gì? Cái truyền thống của các cụ của cha ông để lại hàng nghìn năm, mấy nghìn năm nay rồi. Đấy, mà cụ chốt lại gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cho nên á, người ta theo cái quan niệm của cha ông của các cụ chúng ta ngày xưa là đấy, trong cái phòng thờ không được treo gương lớn, vì sợ các cụ đi về á, thần thức á, linh hồn hương hồn các cụ đi ra đi vào nhìn thấy mình xoay ở trong gương, nó có một cái gì đó về tâm linh khó giải thích. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Cái gương bát quái mà. Đấy, cái gương bát quái của bên đạo giáo, đây không phải của Phật giáo chúng ta, bên đạo giáo. Cái gương bát quái nó vẽ theo cái hình bát quái đó lên, xong cộng thêm gì? Tu tập trì chú, niệm Phật vân vân gì đó để lên ban thờ. Trì chú 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Chúng ta treo lên trước cửa ra vào. Nó có cái tác dụng theo như phong thủy học là gì? Là chấn hung nghênh cát. Tức là gì? Ngăn chặn những cái điều hung, điều xấu. Ngăn chặn cái gì? Cái quỷ thần, cái ma mị, cái tinh mị á, nó đi vào nhà chúng ta. Giống như gì? Cái cửa vậy. Giống như nhà làm cái cửa để gì? Để ngăn cái những kẻ xấu, kẻ trộm, những kẻ gì? Những kẻ hay tắt mắt dòm ngó và chôm chĩa của nhà người khác vậy. Đấy, nhà mình có cửa, mình đóng cái cửa vào thì đương nhiên là gì? Nó muốn vào trộm thì nó phải cậy cửa phá khóa. Nhưng mà khóa tốt, cửa chắc thì nó không thể cậy được. Vì nó không thể tự do, vì sợ người đi đường, cái nhà hàng xóm mà nhìn thấy. Nếu mà mình mở cửa toang ra chẳng hạn, nó nhìn thấy cái đồ vật quý ở trong nhà, nó chỉ vài bước chân, phút hai phút thôi, nó chạy vào nó lấy, xong nó chạy đi béng đi. Nếu mình khóa cửa lại thì đương nhiên nó muốn lấy gì? Nó chẳng biết ở trong nhà mình có cái gì. Mà nó cũng nghĩ rằng nó phá cửa thì về mất gì? rất nhiều thời gian trong giai đoạn trong quá trình phá cửa, có khi chưa phá xong đã bị người ta phát hiện, bị đuổi, bị bắt rồi thì chết toi. Cho nên cái cửa nó là gì? Nó là để bảo vệ những gì? Bảo vệ cái gia tài, cái tài sản của chúng ta, bảo vệ bản thân chúng ta, và bảo vệ gì? Khỏi mòng muỗi, khỏi trâu bò, chó lợn, gà vịt, vân vân. Bảo vệ những gì? Những kẻ xấu nữa, nó có thể dòng nó. Đấy thì cái gương bát quái ở trong phong thủy học của bên đạo lão, tức là lão giáo đó, thì nó cũng có cái công năng, họ nói rằng tương tự như thế. Và cái gương, từ cái chỗ gương bát quái cũng như cái gương thường chúng ta cũng vậy thôi. Đấy, gương thường cũng vậy. Cho nên cái tấm kính á, thì thường là cho nó có mờ mờ thì vẫn nhìn thấy gì? Cái hình bóng ở dưới đấy. Cái bóng của bát hương, bóng của cái đồ thờ chúng ta đặt lên trên đó. Ông phong thủy thì ông giải thích là gì? Là để cái tấm kính thì để các bát hương đồ thờ phải, nó là lộn ngược, nó là trục xuống dưới đất. Họ giải thích theo kiểu phong thủy như thế thì cũng không có sai. Nhưng mà chúng ta là người theo Phật thì nó cũng không quá nặng nề vào cái việc đó. Nhưng mà thôi thì thầy cũng khuyên chúng ta, đâu giống ngày xưa thầy đi học thì giả các cụ tổ, các bậc tôn túc, trưởng lão, các bậc rất có uy tín ở trong Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Cho nên các cụ có giải thích rằng đấy, cái gì mắt chúng ta chưa thấy được, khoa học cũng chưa với được, chưa giải thích cặn kẽ hết được, thì cái gì mà cái phong tục, cái tập quán, cái truyền thống của cha ông, của các cụ chúng ta truyền lại hàng nghìn năm nay, hàng thậm chí hàng hai nghìn mấy nghìn năm nay, thì thôi chúng ta cứ y giáo và phụng hành mà làm theo, để cho tâm nó an. Ý là gì? Ý là trên mặt ban thờ không nên để tấm gì? Tấm kính. Cho nên các vị thấy tất cả các hệ thống ban thờ của thầy thì có cho để mặt kính đâu. Mặc dù một dạo các sư ông, sư cô cũng mấy cái chùa mà thầy ít qua lại đó, mang cái kính về để lên trên để cho nó dễ lau, vì lau cái kính nó dễ, lười mà. Nó quét lên cái chổi phất quét qua mà cái là nó sạch. Còn ở dưới cái mặt gỗ hoặc là cái mặt bê tông á, thì nó phải quét đi quét lại vài lần nó mới sạch. Mà nó nhanh bẩn, nó nhanh dính bụi, hay dính bụi. Cái lười, nhưng mà về thầy nhìn thấy thầy cũng đều là bắt là bỏ đi. Và thầy kể cho chúng ta một cái trường hợp này. Một cái ni sư ở dưới Quốc Oai. Ni sư ở Quốc Oai nha các vị nha. Ngày đấy thì chưa lên ni sư. Bây giờ mới lên ni sư. Ni sư ấy chủ trì cái ngôi chùa thôi, nó cũng tế nhị, thầy sẽ không nói tên. Nhưng mà ở rất gần chùa thầy. Ở cùng xã với Sài Sơn chùa thầy luôn. Thế ngày xưa ni sư cứ ốm đau suốt, mà lại tự nhiên là cứ như điên điên khùng khùng, lại tự đánh mình nữa cơ. Ngày đấy cụ tổ chủ hương cụ vẫn còn, cụ về cụ làm lễ rồi, cụ làm cái lễ rồi nhưng mà chỉ đỡ thôi, thì chưa khỏi. Thì cụ tổ chủ hương đấy, cụ thượng viên hạ thành đó, thì cụ viên tịch. Thế cụ viên tịch thì một thời gian sau cụ viên tịch đi, cái sư thầy đó càng ngày càng bệnh nặng hơn. Đi khám bác sĩ hết các viện này viện nọ không tìm ra bệnh gì, mà bệnh cứ như giả vờ ấy. Tu đến phải đến 20 năm, gần 30 năm rồi. Mà sư thầy đấy thì tu rất là cẩn mật, rất là đạo hạnh, hiền lắm, mà tốt tính, tốt nết lắm. Ngày xưa thầy nhớ thầy ở chùa thầy, thầy là chú tiểu, thầy đi chợ. Thỉnh thoảng ra thầy gặp thầy đi chợ, thầy còn mua rau để cúng cơ mà. Để bảo thầy chú mang rau về để cúng đại đức cái chùa cao. Thậm chí là thỉnh thoảng còn gặp ngoài chợ thầy còn mua bánh cho mình cơ mà. Cái thầy quý lắm. Thế thì khi thầy đi học ngoài Học viện Phật giáo Việt Nam, lúc cùng học với tiểu của thầy ấy, đệ tử của thầy ấy, thế nghe thầy ấy kể là đấy, khổ quá, thầy con ốm mấy năm nay, đi viện không tìm ra bệnh gì. Mà lắm khi thầy ấy cứ tối ngủ là thầy con đã kêu gào, kêu sợ. Cứ bắt phải có người ở cùng kêu sợ. Thế thì lúc đó cụ tổ Hương cũng mất rồi, cụ tịch mất rồi, cụ Viên tịch rồi. Thế hôm đấy thầy mới bảo là thế thì sư ông ngày xưa đi thị giả cụ tổ cũng biết về phong thủy đấy, thì về xem giúp hộ nhà con xem. Không hiểu làm sao mà sư phụ nhà con ấy, khổ lắm. Thế thầy đi về. Thầy đi về thì thấy thì có mấy cái thầy bắt sửa. Cái thứ nhất là trong chùa nó có đến mấy cái lượt cổng ấy. Cái cổng nhưng mà cổng đã đóng ra đóng vào của chùa các thầy ni mà. Cho nên cổng ngoài đã đóng rồi, nhưng cổng trong cũng đóng tiếp, rồi cổng trong đóng tiếp. Đến ba lượt cổng. Kỹ quá. Đấy, chúng ta thấy nhà mình nó cũng có hai cổng. Cổng ngoài thì đóng, gác chuông nó có làm cổng đâu. Đấy, gác chuông làm là gác chuông thôi. Nhưng các thầy thì cổng ngoài, cổng gác chuông ngoại thì cũng đóng. Vào qua cái sân lại một cái cổng nữa lại đóng. Vào trong gần trong phòng trong khu nhà tổ lại đóng tiếp một cổng nữa. À, cứ đóng cái các thầy ni mà, cái đóng như thế. Đấy thì từ khi mà thầy xây thêm cái cổng thứ hai ấy, ở ngay bên sát Tam Bảo ấy, để đóng tối lại, để đóng không cho từ Tam Bảo không lên được nhà tổ. Thế phải qua cái cửa rồi mở thì mới lên được nhà tổ. Từ nhà tổ lên nhà tăng, nhà ni, khu nhà ni mà các thầy ở lại đóng một lớp lớp cổng nữa. Kín cổng cao tường ba lần. Và đặc biệt là tất cả ban thờ Đức Ông, Đức Thánh Hiền, rồi các cụ hộ pháp, rồi các pho tượng trên Tam Bảo. Cụ bảo ở chùa nó gần cái nhà máy xi măng Sài Sơn, cho nên nó bụi. Thế là cụ đem mỗi pho tượng cụ làm cái gì? Cái kính ấy, cụ úp vào hết, tất cả úp vào hết, và cụ làm thế để cho nó không bị bẩn tượng. Nó không bị bẩn, nó bụi lắm. Mỗi khi cái nhà máy xi măng Sài Sơn nó làm, nó tăng ca, nó làm đến sáng ra vào tượng vào trong ban thờ nó bụi, khói nó bụi. Mà ô tô nó chạy ở đường, nó chở vật liệu nó bụi vào chùa. Thế tôi về tôi nghĩ bảo, mình mới nghĩ là ngày xưa cụ tổ cụ nói là đến cái tấm kính để ở dưới mặt ban thờ cụ còn bảo bỏ đi. Không chi nay bây giờ làm cái tấm kính ở bốn mặt úp chụp vào 1, 2, 3, 4, 5 mặt chứ. Mặt trước, mặt sau, mặt trái, mặt phải và trên gì? Trên đầu nó chụp kín nó vào luôn. Tất cả các pho tượng trong chùa đều chụp kín hết. À. Thế thầy bảo làm như thế cho nó không bụi mà quét nó dễ. Thì là cầm cái chổi phất trần là phất phất thế là xong. Thế thầy về thầy xem là hai cái không ổn. Một là phải là đập bỏ bớt cái cổng cổng thứ hai mà ngăn cách giữa Tam Bảo với nhà tổ đi. Và cái thứ hai là cái thờ phụng pho tượng nào cũng úp cho cái kính vào đấy. Chẳng khác gì đi nhốt các cụ lại. Chẳng khác gì đi nhốt lại như thế. Thế tôi mới hỏi là thế thầy thầy của sư già đấy, và ốm từ ngày xưa cứ hay gọi là sư già, thầy của sư đệ tử mà thầy thì chưa lên ni sư thì thường là gọi gì, gọi thầy là thầy, còn gọi đệ tử là sư già. Như bên mình thì gọi là sư ông, gọi là đại đức đó. Sư phụ thì chưa lên thượng tọa thì gọi là đại đức, còn các đệ tử thì gọi là sư ông. Đấy là thế. Sư ông hay đại đức nó như nhau thôi, ở miền Bắc chúng ta như nhau. Sư già hay là sư cô thì nó như nhau thôi. Đấy. Nhưng mà đấy là cái cách gọi của, phân biệt cách gọi ở miền Bắc chúng ta. Đấy thì thầy gọi là thế, thì thầy sư già làm cái cổng này với làm cái kính ở trong Tam Bảo để che tượng, úp tượng như vậy lâu chưa? Bảo nhớ lại bảo hình như là làm năm 2000 hay là 2001 gì thì phải. Tức là thầy con làm xong một thời gian xong rồi thầy con ốm. Ốm là cũng có nhờ cụ tổ chủ Hương, cụ đến cụ làm lễ cho một lần rồi. Nhưng mà ngày đó lễ xong thì thầy con đỡ đỡ thì cụ tổ cụ mất, cụ Viên tịch. Thế từ khi cụ tổ viên tịch thì thầy con lại càng nặng hơn, càng ngày càng nặng hơn. Thế thôi mới bảo là đi hết một vòng, xem bếp núc ở trong chùa thì được rồi, cụ tổ cũng cắm cho được rồi. Thế bảo động cái ao ở trước cửa chùa, cái giếng ngọc mắt rồng ở trước cửa Tam Bảo ấy, thì bảo cụ tổ cũng hàn long mạch rồi. Thế thì mình xem lại bây giờ có mỗi cái hỏi cái cổng xây chắn giữa Tam Bảo với nhà tổ này, nó chướng phè phè chứ. Ai đi thì xây đến 2-3 lớp cổng đi. Thế tôi hỏi cái cổng này xây từ bao giờ, bảo đấy, xây cái khoảng cái năm 2000-2001 gì đấy, con không nhớ lắm, mà khoảng tầm đấy. Xây xong thì thầy con bắt đầu ốm phát bệnh. Thế tôi là bây giờ thì có hai việc phải làm. Cái việc thứ nhất là đập bỏ cái cổng này đi, vì xây nó sai. Không phải là chỗ nào muốn xây được xây. Ở trong chùa xin thưa các quý vị, không phải chỗ nào muốn xây xây. Tôi bảo đập bỏ cái cổng này đi là thứ nhất. Cái thứ hai là phải bỏ hết toàn bộ cái này, cái lồng kính úp ở trong tượng đi, bỏ hết. Thế thì lúc đó thầy vị thì ốm, đang ốm ở trong phòng. Thế thì sư già ấy bảo là những cái này thì phải sư phụ con, chứ con cũng không quyết được. Thế thầy bảo đấy, thế sư phụ của sư già thì còn dậy được không? Bảo chắc để con vào con xem. Thế vào thỉnh một tí thì thấy đi dìu ra nhà tổ, mời thầy vào nhà tổ. Thế thầy ngồi, thầy nói cho thầy bảo là chùa của thầy có hai cái sai, thầy nên sửa đi. Cái thứ nhất là đập bỏ cái cổng mới xây ngăn cách giữa Tam Bảo và nhà tổ đi. Cái cổng đấy không nên để cái cổng tam quan ngoại là được rồi. Xây vào chỗ đây nó chướng lắm, nhìn cái mắt còn không được thì huống chi là về cái phần thờ phụng phong thủy vân vân. Cái thứ nhất. Cái thứ hai mà cái đặc biệt nhất là toàn bộ cái lồng kính mà thầy úp ở trên tượng trên Tam Bảo á, bỏ hết đi, nhà tổ nữa bỏ hết đi. Thầy bảo ôi giờ đây nó bụi lắm á sư ông ạ. Bảo bụi cũng được thầy ạ. Ở trong chùa chiền ngày xưa các cụ thờ á, không có ai làm kính như thế đâu. Nhưng mà thầy bảo nhưng mà nhà con nó gần cái nhà máy xi măng, gọi đi chở xi măng, chở đất, chở cát, chở vật liệu xây làm nhà máy xi măng, nó bụi vào kinh lắm. Sư ông không biết là nó bụi đến mức độ nào đâu. Thế thầy mới nói với mình đi tu, có việc duy nhất đó là hầu Phật và tu tập mà thôi. Bụi thì một ngày mình quét hai lần, sáng một lần, chiều một lần, nếu không thì ngày một lần, chả sao cả. Nếu một mình làm không được thì gì, khéo léo một chút. Cứ ngày đấy thì nó còn nghèo mà, ngày đấy nó nghèo, thầy bảo khéo léo một chút, thầy cứ mua tí bim bim về để cúng cháo, mua buồng chuối về để cúng Phật, mua lấy mấy yến gạo nếp vào. Thầy cứ chịu khó, sáng thì bảo các vãi ra mà gì, làm phương tiện, thổi xôi, in oán để cúng Phật. Thế là cúng xong đến chiều thì hoặc đến trưa, đến chiều thì thầy là tán lộc cho các vãi. Thế là các cụ sướng, các cụ đi ra, các cụ được in oán cúng gì? Cúng Phật. Xong có các cụ ra, thì thầy bảo các cụ ấy dọn dẹp và các cụ bao sái hộ cho, có cái gì đâu. Nó tất cả nó đều ở cái gì? Cái ứng xử của mình thôi. Chùa mà mình thì không khéo thì để cho nhân dân, bà con Phật tử, các cụ ra, các cụ bây giờ già rồi cũng chả làm gì, ở nhà cũng đi chơi mà buôn dưa lê. Thế tội gì không tìm cái phương thức nó khéo khéo để các cụ ra chùa, các cụ người già già thì in oán cúng Phật, đổ xôi in oán cúng Phật, trẻ trẻ thì làm cỏ và quét chùa bao sái. Thế là chùa nó vừa ấm cúng. Còn trẻ nữa thì thầy cho gì? Tụng kinh. Bao sái xong thầy cho tụng biến kinh. Thế là các cụ tụng biến kinh xong, thế là xong rồi thì hạ lộc, thế là oản thì cúng trước là cúng Phật, sau là tán lộc, thì các cụ là lộc về cho các đi, các cháu. Thế là may mình nói như thế, thầy nghe theo. Thế là thế nghe theo sư ông. Không có, còn ốm quá, đi viện khám mãi nó không ra bệnh gì, thuốc thang không ra cái gì mà khổ lắm. Cứ tối đến thì cứ nghe thấy cái tiếng nó hô hô hô, nó kéo đến nó đuổi con, nó đuổi đánh con, nó làm cho con đau nhức hết cả người, không ngủ được, không ăn được. Đi tu bao nhiêu năm nay rồi đấy, xấu hổ. Mà rõ ràng là mình cố gắng để không nghe thấy, không nhìn thấy những cái đấy, nhưng mà không thể được. Khổ lắm. Các cụ hộ pháp, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp đem gì? Nhốt quách thế lại rồi còn đâu nữa. Các vị biết làm sao nhốt không? Đấy, làm cái kính đấy, nhốt quách thế lại rồi còn đâu. Nó chỉ là biểu pháp thôi các vị. Nhưng các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Nó là biểu pháp. Biết rằng nó chỉ là biểu pháp, nhưng chúng ta gì cũng phải làm cho nó đúng. Vì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chúng ta không thờ thì thôi, mà đã thờ thì phải gì? Phải cung kính và tôn trọng cái gì? Cái sự ấy. Cái sự là gì? Tức là những pho tượng chúng ta dâng lên, chúng ta thờ kính ấy. Nay chúng ta khởi ra cái tâm gì? Lười lau, lười dọn, lười quét vì bụi bặm, mà đem chụp cái kính vào, đó là khởi cái tâm gì? Cái tâm lười biếng thôi. Mà mình lại nói luôn là cụ bỏ cái kính đi, cụ chỉ chịu khó mỗi một ngày cụ in khoảng độ 3 cân gạo nếp thôi. 3 cân gạo nếp cụ đủ cúng Phật, cúng tổ, cúng mẫu thôi. Có thờ cả mẫu. Đấy, cứ là một ban, một cái đĩa oản, mấy cái oản, các cụ ra, các cụ in oản, rồi các cụ tụng kinh, các cụ chấp trác cho thầy cái gì đâu. Thế là nghe theo thầy làm. Các vị biết không? Làm xong khoảng độ chưa đầy tháng, thế tự nhiên nó khỏe dần, thế là khỏi chả phải thuốc thang gì cả. Đấy. Nó được mấy thứ. Cái thứ nhất là gì? Chùa đập bỏ cái cổng giữa Tam Bảo với nhà tổ đi, nó thông nhau, nó đẹp cái cảnh quan, nó liền một khối đã. Vào cái chùa nhìn nó gì? Nó ra cái phong quang cảnh Phật, nó uy nghiêm. Chứ nó cứ lắt nha lắt nhắt ra nhìn như là cái, nhìn như là cái nhà tù Côn Đảo hay là nhà tù ở ngoài Hỏa Lò. Vào nó cứ lắt nha lắt nhắt ra, khổ lắm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, bỏ cái kính đi. Thì về thôi, về tâm linh chúng ta không nhìn mắt thấy thì không nói làm gì. Nhưng mà bỏ cái kính đi, cái thì phương tiện đó là gì? Thầy cứ mỗi một ngày in cho con 2-3 cân gạo nếp, đồ con cho các vãi ra, đồ xôi thì in oản. Các cụ già thì đồ xôi in oản, các cụ trẻ thì bao sái xong rồi, oản in xong thì tất cả lên tụng, tụng biến kinh. Thế là cả sư thầy chủ trì và cả các Phật tử, mặc dù nó chỉ chục người hơn chục người thôi, nhưng mà ngày nào cũng có gì? Lời kinh tiếng kệ râm ran ở trong chùa. Không chỉ có thầy chủ trì mà các gì? Các già, các vãi cũng ra tụng kinh cùng sư thầy nữa. Thế là gì? Thầy ấy thì dùng được phương tiện cho các Phật tử ra tu, ra tụng kinh. Thầy cũng tự gì? Cũng tự mình lên, cố gắng lên dẫn chúng tụng kinh. Thế là dần dần công đức từ đấy nó sinh ra, nghiệp chướng tiêu đi, công đức lớn thêm. Và chỉ trong vòng một tháng thôi, bệnh tình tự nhiên hết, sạch sành sanh. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật Pháp ấy, chúng ta đừng có nghĩ rằng nó cao siêu huyền diệu ở trên 9 tầng mây. Nó ngay trong cuộc sống này. Mình đang đau khổ, đang bệnh tật, đang thất vọng, đang phiền não, vân vân. Mà đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống đời thường, khiến cho chúng ta được bình an, được mạnh khỏe, được hạnh phúc, thì đó chính là gì? Là sự vi diệu của Phật Pháp. Đó chính là sự gia hộ của Phật Pháp. Đó chính là chúng ta đi đúng tu tập, đúng chính pháp vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, qua cái Phật tử hỏi về cái tấm gương này, thầy xin nói rộng, cái tấm kính ở dưới ban thờ này thì nói rộng thêm như thế. Quan điểm của thầy, từ ngày đấy thầy cũng không cho dùng cái tấm kính để mà để dưới, kể cả các nhà Phật tử thầy đến nhà nào thầy có thì khuyên là bỏ cái kính đi. Đấy, bỏ cái tấm kính đi. Còn không biết là các chùa nhà mình ở đâu, các sư lâu lâu thầy không đi thăm ở đâu có không, để trộm lên lười lau để trộm không. Các vị nếu thấy có thì các sư qua bài giảng thì hôm nay nếu chỗ nào có chùa nào đang có lâu lâu thì không đến, xin thưa về có chùa của thầy, có chùa phải đi 6 tháng, có chùa gần 1 năm thầy chưa đến, nhiều việc quá. Đấy, chủ trì 8-9 ngôi chùa nhưng bây giờ có chùa có khi cả năm mới đến có 1 lần, có chùa năm đến được khoảng 2-3 lần, mà đến có khi đứng ở ngoài lễ Phật đi vòng vòng ngoài ra xuống nhà khách ngồi một tí thì lại phải về rồi, lại công việc rồi. Cho nên giao cho các vị lớn lớn thay nhau đến để trông nom. Lắm khi có khi lâu lâu mình không đến, các vị làm theo cái ý các vị ấy. Nhất là sư ông Hạnh ở chùa Văn Lai là hay làm theo ý mình lắm. Cứ tự ý mình nghĩ ra cái gì làm cái đấy. Gần đây thầy hình như còn nghe nói là một số Phật tử các đạo tràng là Tết nhất còn hay lên đây lấy nước, lấy đất, lấy đá gì về để cho vào bát hương đấy nữa. Bỏ cái đấy đi nhá. Thầy có dạy cái đấy đâu. Yểm bùa luyện chú gì đấy vào đất cát rồi vào cái gì đấy để về để cho vào bát hương, bát khói gì đấy. Bỏ cái đấy đi. Rồi dần dần không có đấy, lúc lại làm sao đó thì lại bảo là đi theo thầy, theo đệ tử của thầy. Cái này hôm nọ thầy cũng dặn các vị bảo ông Ân nói rồi. Thầy có dạy cái đấy đâu. Tu tập là thầy không dạy những cái gì thầy không dạy. Thì đệ tử, phận làm đệ tử đừng có bịa ra. Lúc nó làm sao đó thì lại khổ, làm ảnh hưởng đến cả thầy tổ mình. Các Phật tử cũng đã thế thôi. Quý các sư ông, để gần gũi các sư ông là học cái hay cái tốt thôi. Cái gì mà thầy mình không dạy mà thấy nó khác là lạ thì có cái bạch thầy tổ mình xem. Các sư ông làm như thế có đúng không? Nếu không đúng thì để thầy cũng biết, để thầy chấn chỉnh, thầy cũng mới biết cái đó thôi. Đấy, thì tiện hôm nay cũng nhắc nhở luôn. Đấy, nhà mình là cái sư ông Hạnh là hay làm những cái trò mới kia nhất đấy. Bây giờ hình như là còn hay đi tầm long, tầm quỷ gì đấy nữa cơ. Đấy, nên để ý cái đó. Các đạo tràng, hình như là đạo tràng nhà chú Đạt và bà Nguyệt là hay theo cái đấy lắm đấy. Đấy, có thì phải bỏ đi. Tầm long, tầm quỷ cái gì đấy. Ngày xưa đã điên một lần thầy đã cứu rồi. Thầy đã đánh đổi 2 năm tuổi thọ thầy để cứu rồi. Mà lần sau mà bị tiếp tục nữa thì thôi thì không có cứu được nữa đâu. Thầy sẽ điên một lần rồi. Cho nên tu tập xin thưa các quý vị, nó chỉ cần chạch đường một tí thôi là thành tẩu hỏa nhập ma lại chết toi. Nó làm bại hoại Phật Pháp mà chúng ta không biết. Tu cái gì nó phải đúng. Bây giờ là nghe bảo thêm là sư ông bảo nữa. Các Phật tử mà hay đi gần gũi các ông là phải nhắc nhở. Nếu không nhắc thì bạch với thầy. Thấy làm những cái gì nó là lạ, nó mang tính chất là huyễn hoặc, mang tính chất nó mê hoặc lòng người đó là phải gì? Bạch với thầy ngay hoặc là góp ý cho các sư ông ngay. Nếu là Phật tử thân thiết, thương các sư ông, muốn hộ pháp cho các sư ông, các đệ tử của thầy thì phải góp ý chân thành để các vị ấy thành người. Chứ bây giờ còn có thầy, các vị còn sợ. Còn cái chỗ để các vị ấy sợ. Nếu sau này thầy đi rồi, thầy khuất bóng đi rồi, các vị ấy chả sợ ai nữa. Sai không ai dám nói nữa, mà không ai nói được nữa là hỏng thôi. Bây giờ còn có thầy á, thầy còn nói được. Cho nên trước mắt là gì, các Phật tử thấy các vị làm cái gì mà nó lệch pha, thầy nói là lệch pha, lệch chuẩn, sai với cái gì mà thầy tổ mình đã truyền bá, đã giảng dạy, đã giáo hóa mấy chục năm nay, thấy sai thì mình phải góp ý cho các sư ông sư cô ngay. Mà góp ý không được, bạch với thầy, bạch với sư phụ mình ngay, để sư phụ mình còn chấn chỉnh cho các vị thành người. Vì bây giờ còn sư phụ vẫn nói được. Cho gì do cho dù đi ở chùa riêng rồi nhưng thầy vẫn nói được. Cho nên đấy, các Phật tử thương các sư ông sư cô, muốn cho các sư ông sư cô sau này có thể kế tục để sự nghiệp của thầy tổ, của sư phụ mình, để chuyển bánh xe pháp, để giáo hóa quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Chưa đúng được chính pháp 100%, nhưng ít nhất cũng phải được 6, 7, 8, 90%, chứ đừng có dưới 50% là lệch, là hỏng đó. Phương tiện nhiều quá nó lại thành gì? Nó thành ma sự đó. Chứ được cái gì chúng ta làm sai cũng bảo phương tiện là không được. Cái gì sai nó dẫn chúng sinh đi vào con đường mê tín dị đoan, dẫn tín đồ Phật tử, dẫn người dân vào con đường mê tín dị đoan, cái đó là sai, không thể nói là phương tiện được. Nhớ cái điều đó cho thầy đó. Không có sau này là chết cả nút với nhau. Kẻ mù dẫn theo một đoàn người mù á, như Đức Phật nói, kẻ mù dẫn theo một đoàn người mù, kinh Pháp Hoa dạy rồi đó. Cùng nhau thầy trò dẫn nhau xuống hố sâu vực thẳm thì nguy hiểm mà vô cùng. Đấy, chúng ta thấy mấy năm nay, mấy ngày nay báo chí rồi mạng xã hội đăng ầm lên đệ tử của ông cụ Thông Lạc. Ngày xưa ông cụ Thông Lạc là gì? Là cái ông gần như là gì, bài xích bán phá Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta cực lực, nói rằng không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có A Di Đà Phật, không có Văn Thù Phổ Hiền, không có Quán Âm Thế Chí, không có Địa Tạng Bồ Tát. Cái đó đều là do cái trí tưởng tượng của mấy ông sư, mấy ông thầy của Phật giáo ở Trung Quốc mà thôi. Chứ làm gì có ông Phật nào ngoài ông Phật Thích Ca cả. Và ông bài xích cho vô cùng. Bây giờ thì đấy, mấy hôm nay mạng xã hội nói nảy nòi đó, mà cái ông đệ tử của ông ấy, gọi là ông Thích Mật Hạnh nhé. Đấy, ông ấy tự lên mạng, ông ấy giảng, ông nói mấy năm nay rồi. Nhưng mà đến bây giờ nó mới thành cái điểm nóng. Thì bắt đầu ông mới, mạng họ mới đưa lại cái clip ông ấy nói mấy năm nay rồi. Ông nói là ông khoe cái thành tích là ông đập tượng A-di-đà, ông đập tượng Quán Âm, đập tượng ở Di Lặc. Ông bảo là không ai dám đọc, ông đập cho mọi người xem. Ông bảo cái đấy là giả, làm gì có, trên đời này làm gì có Phật A-di-đà, làm gì có Quán Âm, làm gì có Di Lặc đâu. Toàn là nói phét, toàn là tào lao, toàn là vớ vẩn. Cho nên ông đập cho mọi người xem, đập cho mọi người, chứng minh cho mọi người xem. Vì nó không có thật, mọi người cứ tin gì, tào lao, mê tín dị đoan, vân vân. Ông khoe cái thành tích ấy. Nhưng khi là cái gì, cái phúc, một chút phúc, cái dư báo, cái chút phúc đời trước ông vẫn còn, cho nên bây giờ ông vẫn còn ngon. Nhưng khi ông hưởng, ông thọ cái phúc báo của ông một vài năm, thậm chí một vài chục năm, ông thọ hết cái phúc của ông tu ở đời trước, thì đương nhiên nó mới tỏi cái gì, cái tội của ông ra. Cho nên mấy ngày nay là trên mạng xã hội họ đăng đi đăng lại ầm ầm cả lên là gì, sư mà lại đi gì, đi tự tay đập phá tượng Phật mà còn đi khoe ở trên mạng xã hội là tôi gì, tôi đập tôi phá như thế. Và cách đây ngày hôm kia, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp ở tại văn phòng 2 ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Có một số các Phật tử họ đích thân họ ý kiến lên các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy trong Ban Thường trực. Có ý kiến lên cả chính quyền các cấp. Thế là đương nhiên các cụ phải ra cái chỉ đạo, phải giao cho Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cái đó là về Tây Ninh hay cái gì đó. Đó. Tây Ninh hay là, đấy là không biết là tỉnh gì đấy. Nhưng hình như đấy là ở Tây Ninh, hay là ở Đại Ninh, Đại Ninh hay Tây Ninh gì đó, hình như Đại Ninh. Vũng Tàu thì phải, đấy hình như vẫn là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thầy nhớ không rõ lắm, hình như vẫn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì phải. Đấy. Các cụ giao cho Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cái tỉnh đấy, về làm việc với công an, với lại ban tôn giáo của tỉnh ấy, cán bộ chính quyền cái tỉnh ấy, kiểm tra, rà soát lại hoạt động của cái tu viện Chân Như của cái ông Thích Mật Hạnh để xem hoạt động có đúng không, có đúng với pháp luật nhà nước về sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo không. Ông là một vị sư, có đúng là vị sư không? Ấy. Mà nếu mà ông là một vị sư mà ông lại đi đập phá tượng Phật như thế, tức là ông lại vi phạm vào hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là ngay cái trang đầu tiên của hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là tôn trọng tất cả các hệ phái. Ví dụ Nam Tông tôn trọng Bắc Tông, Bắc Tông tôn trọng Nam Tông, Nguyên Thủy tôn trọng gì? Bắc Tông, Bắc Tông tôn trọng Nguyên Thủy. À, có nghĩa các tông phái Phật giáo được thống nhất năm 1981 thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đều phải tôn trọng cái tín ngưỡng, cái giáo lý, giáo luật của các tông phái. Ví dụ như Thiền Tông phải tôn trọng gì? Giáo lý của Tịnh Độ Tông, tôn trọng Mật Tông, tôn trọng Phật giáo Nguyên Thủy, tôn trọng Phật giáo Khất Sĩ, vân vân, tôn trọng Phật giáo Khmer, tất tần tật. Và ngược lại, các tông phái đó cũng phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu mà bảo ông Mật Hạnh đó, ông là tu sĩ Phật giáo, ông là khoe ông tự tay ông đập tượng Phật Di Đà, đập tượng Phật Quan Âm, đập tượng Phật Di Lặc như thế, thì như vậy ông có còn tôn trọng gì cái giáo lý và cái tín ngưỡng của Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa, mà cụ thể là Phật giáo Tịnh Độ hay không? À, nếu ông là tu sĩ ông không tôn trọng thì xử lý theo gì? Theo luật Phật, theo hiến chương giáo hội, theo quy định pháp luật nhà nước. Còn nếu ông không phải tu sĩ thì cái tu viện đó có hợp pháp để cho ông ở hay không? Đó, nhiều thứ ở trong đó gọi là nghiệp nó đến đấy. Cho nên khi nghiệp quả chưa đến thì cứ nghĩ là mình ngoan, mình tài. Bây giờ thì đấy, mạng xã hội người ta vào người ta bóc phốt cho đủ các thứ luôn. Đấy, khổ thế. Cái gì mà không phải, chúng ta chưa học, chúng ta chưa tin, chúng ta chưa hiểu, thì tốt nhất là chúng ta thì không nói tới, kệ họ. Đấy, kệ họ. Đấy, Phật cũng dạy rồi, các tổ ngày xưa cũng nói rất rõ cái điều đó là kệ họ. Còn cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, thời gian nó sẽ trả lời. Còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta, kinh điển nói về Tây Phương Tam Thánh, nói về Tây Phương Cực Lạc, nói về Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, Địa Tạng, v.v. nó tồn tại trên 2.000 năm nay rồi, mà phát triển nhiều nước trên thế giới, mà các tổ, các sư tu theo đã được giải thoát đầy ra đấy rồi. À, ví dụ như là Việt Nam chúng ta, các vị hòa thượng, các vị thiền sư ngày xưa tu theo Bắc Tông Phật giáo, thành Phật là như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, như là thành tổ như là gì? Pháp Loa, như là Huyền Quang, tu hành đắc đạo lưu lại nhục thân như là thiền sư Vũ Các Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, như là thiền sư Chuyết Chuyết ở bên chùa Phật Tích Bắc Ninh, vân vân. Những bậc cao tăng đắc đạo, những bậc có công với đất nước như là Thái sư Khuông Việt, như là quốc sư Ngô Chân Lưu, như là thiền sư Vạn Khỏa Hạnh, quốc sư Vạn Hạnh, thiền sư Từ Đạo Hạnh, vân vân, nhiều lắm. Các vị cứ về cứ đọc cái quyển Thiền Uyển Tập Anh, một bộ lịch sử đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, chúng ta mới thấy được cái công năng, cái công trạng và cái giới đức, đức độ tu hành của các vị thiền sư, các vị tổ sư, các vị đại sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta gần 2.000 năm nay. Trên thì thượng cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, hộ trì quốc gia. Chúng ta thấy thời Đinh Tiên Hoàng thì có Thái sư Khuông Việt, có các vị thiền sư phụ tá giúp đỡ cố vấn cho rất nhiều những việc chính trị, những việc đại sự của quốc gia, của đất nước. Đến thời Lý thì Lý Công Uẩn thì có thiền sư Vạn Hạnh, thiền sư Từ Đạo Hạnh, sau này một chút rồi rất nhiều các vị thiền sư. Đến thời Trần thì có gì? Quốc sư Trúc Lâm, rồi thì mới có gì? Mới có Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chứ các quý vị. Thời bấy giờ thì có thì cư sĩ Tuệ Trung Thượng Sĩ được coi là Bồ Tát tại gia chứng đắc và công đức bằng ngang bằng với Duy Ma Cật của thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Đấy gọi là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ gọi là Duy Ma Cật của Việt Nam chúng ta. Mà chúng tôi nghĩ là gì? Đó, nói là Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa Tam Tổ Huyền Quang là gì? Là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, Ngài Ca Diếp và Ngài A Nan. Phật Hoàng Trần Nhân Tông tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, còn Pháp Loa là hóa thân của Ngài Ma Ca Diếp, còn Huyền Quang là hóa thân của Tôn giả A Nan. Còn Tuệ Trung Thượng Sĩ biết đâu có thể cũng là hóa thân của gì? Của Duy Ma Cật Đại Bồ Tát. Mà Duy Ma Cật là vị cổ Phật nhé, chứ không phải là đến thời Đức Phật mới là Bồ Tát đâu. Ngài thành Phật từ nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi. Nhưng mà vì muốn hộ trì Phật Pháp, muốn triển dương chính Pháp của Đức Phật đến mọi tầng lớp nhân dân, cho nên vị cổ Phật đấy mới thể hiện là gì? Là Duy Ma Cật Bồ Tát. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ thầy nghĩ cũng vậy thôi. Cho nên một Phật xuất thế, ngàn Phật hộ trì, vạn Phật hộ trì, vô lượng chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng đi theo hộ trì là như thế. Ai tụng kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa chúng ta mới thấy Từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Ma Ba Xà, Ba Đề, Gia Du, Đà La vân vân đó, tất cả đều là Bồ Tát tái lai hết đấy chứ. Đức Phật thọ ký cho có các Bồ Tát ở khắp mười phương đến khởi cái tâm là gì? Hy hữu thay, lạ lùng thay. Từ xưa đến nay chỉ thấy Phật thọ ký cho các hàng Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Nay tự nhiên lại thấy Phật thọ ký cho các hàng gì? Thanh Văn La Hán. Đức Phật mới nói với các vị Bồ Tát, đại sĩ khắp mười phương là gì? Không phải đâu. Các ông chỉ thấy các vị này thọ cái thân tướng của gì? Của Thánh Tăng, của A-La-Hán mà thôi. Nhưng thực sự các vị này gì? Đều là những vị đại sĩ Bồ Tát đã chứng được cái quả vị bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai, gọi là chứng được cái quả vị bất thoái chuyển từ vô lượng kiếp rồi. Nhưng vì muốn hộ trì chính Pháp, muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn viên mãn công đức, cho nên tất cả các Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian này thì các vị Bồ Tát đó cũng đều xuất hiện theo để hộ trì Phật Pháp, truyền bá và chuyển bánh xe Pháp, chuyển bá giáo lý từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, và chuyển bánh xe Pháp của Đức Thế Tôn để cứu độ chúng sinh. Đó, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa chúng ta mới thấy cái điều đó. Cho nên những cái gì mà chúng ta không thấy, không nghe, không biết, không phải là gì, ở thế gian nó không có. Cái gì khoa học chưa giải thích được, không phải là gì, nó không có cái quy luật vận hành và hoạt động của nó. Cho nên xin thưa các quý vị, thôi, cái gì mà chúng ta kính được thì chúng ta cứ kính. Chúng ta đừng có nghĩ rằng có ai thấy Phật A-di-đà đâu, A-di-đà có ai thấy đâu. Chính vì vậy cho nên mới có cái chuyện là gì? Đấy, cái ông Thích Mật Hạnh, ông đập tượng, ông khoe thành tích, và bây giờ chắc chắn tới đây sẽ bị gì, xử lý, sẽ nghiêm chứ không đơn giản. Rồi cái sư cô nó ở bên Mỹ về vừa qua đấy, về tổ chức cái khóa tu nhiều chùa trong miền Nam. Trong đó có tổ chức ở cái chùa gọi chùa Nguyên Ngộ ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, và đập tượng. Đập tượng xong xong thì bảo là phá chấp, học theo ngài một vị tổ sư ở bên Trung Quốc, một vị thiền sư ở bên Trung Quốc. Gọi là trẻ tượng, phá tượng, trẻ tượng để làm củi đun trong mùa đông ấy. Ngài Thiên Nhiên Đơn Hà, thiền sư Thiên Nhiên Đơn Hà. Nhưng đấy là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ngài Thiên Nhiên Đơn Hà là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và ngài trẻ cái pho tượng để làm củi để đốt ấy, cũng trẻ chính cái pho tượng gì? Văn Thù thờ trên chính điện trên Tam Bảo. để phá chấp cho cái ông trụ trì và các thiền sinh ở trong cái thiền viện đấy. Đó, đấy là trường hợp hy hữu, trường hợp gần như là gì? Đặc biệt. Nay sư cô lên tu tập chả biết chứng được đến đâu, ngộ được đến đâu. Có cái vị MC đọc đến cái đoạn đấy mà cái thế là cầm pho tượng lên, đang nâng niu pho tượng tự nhiên đập cả bốp xuống dưới đất rồi vỡ tan tành, bước chân dẫm lên mảnh tượng để đi. Vị cư sĩ thấy bức xúc qua lên họ chất vấn cho, đi giải thích hết thế này thế nọ thế kia. Đấy là vị cư sĩ, là may là gặp vị cư sĩ là hiền. Nếu gặp ông Đạo Thịnh ngồi trong hội trường đấy thì chắc chắn ăn mấy cái tát. Vì sao ăn mấy cái tát? Muốn làm thiền sư được, thiền sư phá chấp được. Thiền sư phá chấp cho phá chấp. Nếu mà tôi là ông cư sĩ đấy á, tôi không nói không rằng gì. Vị này vừa đập tượng cả bốp một cái, đứng lên bước đi. Nếu vị cư sĩ đó mà là tôi á, thì chắc chắn là gì? Sẽ tiến lên xá một cái và tát cho ba cái thật đau, bốp bên này, vừa quay mà lại chưa kịp nói gì, bốp cho một cái bên này nữa, chưa kịp mở mồm nói gì, bốp cho một cái bên này nữa. Nếu không nói gì, tôi lễ ba lễ tôi lui ra tôi đi. Đó chứng tỏ là gì? Vì đã gì? Đã hoàn toàn phá chấp, không còn nhìn thấy nhân ngã bỉ thử, không còn chấp vào hình tướng, không còn thấy ta người, không còn thấy gì, thấy mình, không còn thấy Phật để lễ, không còn thấy mình phải lễ và không thấy Phật là đối tượng để lễ nữa. Đó gọi là gì? Gọi là công án của thiền tông. Nếu như vị đó còn giải thích, tát cho một cái nữa, giải thích tát thêm cho một cái nữa, xong rồi á chắp tay đứng trang nghiêm, mà là ở trong kinh Đức Phật dạy rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Rồi quay lưng bỏ tay ra đằng sau đi ra khỏi chùa, cho nó trắng mắt nó ra, xem ai chứng hơn ai, xem ai ngộ hơn ai, xem ai phá chấp hơn ai. Cho nên xin thưa các quý vị, tu mà chưa chứng, tu mà chưa ngộ, chưa thật giác, chưa thật ngộ, chưa thật chứng đắc, thì chúng ta cứ tin nhân tin quả, từ từ mà tu, từ từ mà dẫn dắt cho chúng sinh, tin nhân tin quả, đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc. Đó, để cho họ dần dần chuyển từ gì? Cái xấu thành cái tốt, chuyển từ cái ác thành cái thiện, thì đó mới gọi là báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Còn nếu chưa đạt được cái cảnh giới vô tu, vô chứng, vô đắc, mà là đi biểu diễn là mình phá chấp, đập tượng ở trước mặt hàng bao nhiêu Phật tử, lại quay video lại, lại chỉ đăng lên trên mạng như thế, trình chiếu lại cho người đời họ xem như thế, tội lỗi vô cùng. Khiến cho những kẻ ngoại đạo và những kẻ ác họ nói gì? Sư họ còn đập được tượng, huống chi là gì? Là mình. Cho nên thầy đích thân nhắn tin gọi điện cho các thầy văn phòng hai trong kia, các cụ phải bạch với các cụ thường trực, tham mưu các cụ thường trực phải nghiêm khắc điều tra và xử lý cái gì? Cái trường hợp này. Thế các thầy mới bảo là trường hợp này là ở nước ngoài, ở bên Mỹ họ về họ tu khóa tu. Nhưng bảo nếu bên Mỹ họ về tổ chức khóa tu, họ về nước họ rồi, thì cái ông chủ trì này này, các cụ phải gọi lên, nhẹ cũng phải gì? Bắt sám hối, kiểm điểm, kỷ luật. Một vị tăng, một vị chủ trì mời các sư đến tổ chức khóa tu, nếu mà vị đó mình không biết được cái kịch bản của người ta trước như thế, thì ngay lập tức phải gì? Đem xóa, không được cho cái video, cái clip đó nó lan truyền ở trên mạng xã hội. Nó làm gì? Nó làm lung lạc lòng người. Đến những người ngoài đời bảo sư còn đập được tượng. Thế thì một lúc nào đó có một kẻ ác nào đó họ bảo là đấy, sư nó còn đập tượng, nó còn đốt kinh, nó có tội đâu. Nó bảo là cứ phá chùa, cứ giết giết tăng, giết sư đi, giết Phật tử đi, chả sao, chả có nhân quả, chả có tội gì cả. Thì khác gì pháp nạn thế kỷ thứ 11, 12, 13 bên Ấn Độ đâu. Cho nên thầy mới nói với các vị là gì? Đấy gọi là ngu. Đấy, tu sĩ như thế mà còn ngu, trên bục giảng như thế mà còn ngu. Có thiếu gì cách để cho anh biểu hiện, anh biểu thị cái gì? Cái sự phá chấp với các tín đồ Phật tử đâu. Chẳng thiếu gì cả. Lên trên tòa giảng, gọi là trong nhà Phật chúng ta lên trên tòa giảng là gì? Gọi là gì? Gọi là Đại Phật Tuyên Dương. Chúng ta thấy ngày xưa hay đi dự các đàn lễ, các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức mà đi cúng Hoa Mông Sơn Thí Thực đó, thì đằng sau á có tấm bảng thang, bảng trà. Một bên là bảng thang, một bên là bảng trà. Còn ở chính giữa có cái gì? Bốn chữ đại tự gọi là gì? Đại Phật Tuyên Dương. Đại là gì? Là thay. Từ đại này không phải là to lớn, chứ đại là nó có bộ nhân, bộ nhân đứng cùng với cái bộ phiệt nữa đó. À, thế là gì? Thành chữ đại. Nếu mà thêm cái nét mác nữa thì gì? Lại khác nhá. Đó, cho nên đấy là cái chữ đại. Đại là gì? Thay. Đại Phật Tuyên Dương có cái gì? Thay Phật để truyền bá chính pháp, chuyển bánh xe pháp, đem giáo lý từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, để hướng cho chúng sinh họ phát bồ đề tâm, họ tin sâu nhân quả, họ đoạn ác tu thiện, vân vân. Đó gọi là gì? Là thay Phật thuyết pháp, thay Phật chuyển bánh xe pháp. Cho nên cũng có một số những kẻ ngoại đạo và những người không hiểu biết đó, họ thấy các sư để cái tòa giảng ở trước tượng Phật, họ lên hỏi rêu rao, họ nói rằng ấy, sư mô gì mấy cái thằng đầu chọc, đến Phật nó còn không kính, nó còn ngồi gì, nó ngồi trước cả Phật, nó quay cả lưng vào gì, vào Phật. Thử hỏi rằng nó tu hành cái gì? Xin lỗi các vị, nó còn nói tục là mấy cái thằng đầu chọc, mấy cái thằng này, thằng nọ, thằng kia, đủ thứ cả. Nhưng họ không hiểu. Bình thường ra, các vị thấy có vị sư nào lên ngồi chơi quay lưng vào tượng Phật và ngồi ở chơi nói chuyện tán gẫu uống nước trà không? Có không? Không có. Phải là những lúc gì? Thăng tòa thuyết pháp như thế này thì mới được ngồi gì? Mới được kê cái bàn trước gì? Trước tranh ảnh và tôn tượng của chư Phật Bồ Tát. Ảnh của chư Phật Bồ Tát tuy ở sau nhưng mà phải cao gì? Cao hơn chỗ ngồi của chư Tăng. Giống như trong hội trường này, thầy tuy ngồi đằng trước tôn tượng Tây Phương Tam Thánh và ảnh Tổ đằng sau, ảnh Bồ Tát đằng sau, nhưng mà ảnh và tôn tượng chư Phật Bồ Tát đều phải cao hơn chỗ ngồi của thầy. Đấy, mà khi ngồi ở đây, ngồi để gì? Để thay Phật chuyển bánh xe pháp, tức là gì? Là truyền kinh giảng đạo, truyền giới tam quy hay ngũ giới hay gì gì đó cho các Phật tử, cho hậu thế, thì mới được lên đây để ngồi. Chứ không được lên đây để ngồi gì? Ngồi chơi, ngồi tán gẫu, ngồi xem phim hay ngồi buôn dưa lê, vân vân. Khi lễ Phật, chúng ta thì quay vào để lễ Phật. Còn khi thuyết kinh giảng đạo, truyền pháp, làm pháp hội, thì được phép gọi là thay Phật tuyên dương chính pháp. Đó, họ không hiểu. Họ bảo là gì? Xin lỗi các Phật tử, xin sám hối chư Tăng. Họ nói gì? Mấy cái thằng đầu chọc, nó tu cái gì? Đến Phật nó còn chẳng kính, nó ngồi quay lưng vào Phật, nó ngồi trước Phật. Tại sao nó không ngồi gì? Ngồi sang bên sườn. Các vị nghĩ xem, một cái hội trường như thế này mà cái tòa giảng của vị sư, vị tăng, vị hòa thượng, vị thượng tọa, vị đại đức tăng ni, vị truyền bá chính pháp lại để sang bên cạnh ấy, nó có còn sự trang nghiêm không? Vì ở trong Tam Bảo là gì? Có ba ngôi, ngôi Phật Bảo, ngôi Pháp Bảo và ngôi Tăng, Tăng Bảo. Ba ngôi này, Đức Phật gì? Ví như cái kiềng ba, ba chân giống như cái đỉnh, ba chân thiếu một chẳng thể được. Nay, Phật ở trên cao, Pháp thì ở trên mặt gì? Mặt bàn, tức là quyển kinh, quyển sách, quyển kinh, quyển luật đó, ở trên mặt bàn. Còn chữ Tăng thì ngồi ở dưới chân Phật. Tuy là ngồi đằng trước nhưng mà ngồi ở dưới gì? Dưới chân Phật. Hướng về đại chúng để chuyển bánh xe Pháp. Có nghĩa là gì? Ba ngôi Tam Bảo được thể hiện đầy đủ trong một bài Pháp ấy, trong một Pháp tòa ấy. Họ không hiểu, họ đi bài xích, họ đi bán phá chúng ta. Nếu chúng ta không phải là người có trí tuệ, không là một người, phải là người được học hành, được hiểu biết, chúng ta cũng nghĩ là ừ, họ nói cũng đúng đấy chứ. Tại sao thấy mấy thầy tuổi gì mà lên ngồi trước Phật giảng Pháp? Xin thưa các vị, không tuổi gì cả. Chúng tôi không tuổi gì cả. Nhưng mà đây là gì? Là thường Pháp của chư Phật. Đây là được gì? Đức Phật cho phép. Chư Tăng, chư Ni khi lên tòa giảng, gọi là thay Phật thuyết Pháp, thì được ngồi trước gì? Phía trước, nhưng mà ở thấp hơn tranh ảnh và tôn tượng của chư Phật Bồ Tát ở đằng sau mình, để gọi là thay Phật thuyết Pháp. Tiện đây cũng nói thêm như vậy để các gì? Các Phật tử chúng ta và bà con nhân dân chúng ta nắm thêm được. Đấy. Cho nên cái vấn đề tu tập á, cái vấn đề tâm linh á, cái vấn đề văn hóa, cái tín ngưỡng của Phật giáo của chúng ta, nó cũng muôn hình muôn vẻ, nó đa sắc màu lắm các quý vị. Như vườn hoa là gì? Vườn hoa đẹp, nếu chỉ một loại hoa thôi thì nó chưa chắc đã là gì? Viên mãn cả. Nhìn một cái vườn hoa cúc bạt ngàn, đẹp đấy. Nhưng mà nếu trong một cái vườn hoa cúc rộng lớn ấy, nó chỉ là hoa cúc, thì cũng chưa phải là thể hiện hết cái đẹp của một cái lễ hội hoa. Nếu cả một lễ hội hoa chỉ có hoa cúc, có bạt ngàn hoa cúc, chưa phải là đẹp. Chỗ này hoa cúc, chỗ này hoa hồng, chỗ này hoa lan, chỗ này hoa philip, chỗ này hoa gì nữa chẳng hạn, vân vân. Đó, ví dụ cái lễ hội hoa xuân ở thành phố Hồ Chí Minh, ở khu Eco Park hay là ở chùa Khai Nguyên chúng ta tổ chức chẳng hạn, nếu chỉ có một loại hoa thôi, nó đủ sức cuốn hút và đủ sức gì đam mê của đại đa số người dân không? Không. Có những người họ thích hoa cúc, có những người họ lại yêu hoa hồng, có những người thì lại thích hoa lan, vân vân. Cho nên cái vườn hoa để đẹp và thu phục được nhiều người, được cho nhiều người họ bằng lòng thì nó phải nhiều loại hoa, muôn màu, muôn sắc. Trong Phật giáo chúng ta cũng thế thôi. Nếu bảo là chỉ theo Phật giáo Đại Thừa thì cũng không được. Có những người họ có duyên với Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Khất Sĩ. Hay có những người bảo chỉ là phải theo Phật giáo Nguyên Thủy thôi. Nhưng có những người họ lại thích Phật giáo gì? Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông. Hay có những người thì bảo là chỉ phải theo Phật giáo Khất Sĩ thôi. Nhưng có những người họ lại không hợp, không thích. Họ lại muốn theo Phật giáo Nguyên Thủy cơ. Họ lại muốn theo Phật giáo Đại Thừa cơ. Phật giáo Bắc Tông cơ, vân vân. Đó. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn đi. Ngài biết rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, sau này sẽ chia thành rất nhiều các bộ phái. Và các đệ tử của Ngài càng về thời sau thì cái tâm tính là gì? Nó bất định càng nhiều. Cho nên các đệ tử của Ngài thì thôi thì quyền khai phương tiện. Ai có duyên với pháp môn nào thì cứ đi theo pháp môn đó để mà tu. Người thích niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thì cứ tin sâu nguyện thiết ba món tư lương tín nguyện hành để mà gì? Mà trì mà thực hành trọn cuộc đời này, ắt sẽ được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người mà có duyên với thiền định thì họ nhất tâm trì trai giữ giới, họ ngồi thiền, họ đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ thiền nữa, không rồi phi tưởng, phi tưởng xứ thiền, xứ định đó. Rồi xả những cái đó, họ nhập vào gọi là đạt đến cái cảnh giới gọi là trên cả phi tưởng, phi tưởng xứ định đó, đó là diệt thọ tưởng định. Thì cái trường hợp này gọi là gì? Đã chứng đắc thánh quả đến gì? Đến hàng vị gọi là A-la-hán. Cho nên xin thưa các vị, chúng ta có duyên với pháp môn tịnh độ, chúng ta cũng không thể nói là người tu thiền không giải thoát. Vì người tu thiền họ cũng được giải thoát. Và người tu theo mật tông họ chỉ trì chú, họ là tam mật tương ưng. Tam mật gia trì đạt đến cảnh giới gọi là tam mật tương ưng, họ cũng được giải thoát. Những người chỉ có trì luật, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, họ chứng đắc thánh quả và cũng được giải thoát. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài thấy rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chúng sinh càng về sau, tức là càng hết thời chính pháp sang thời tượng pháp rồi sang thời mạt pháp, chúng sinh thì căn tính nó nhiều nhánh, nhiều ngách, nhiều ngóc lắm, nhiều mỗi người thích một kiểu. Cho nên các đệ tử của Ngài cũng phải phương tiện để gọi là tìm ra các phương pháp để mà giáo hóa cứu độ chúng sinh. Giống như ngày xưa chúng ta qua sông, chỉ có một cách duy nhất, đó là phải đi qua gì? Qua gì? Qua đò. Vậy bây giờ qua sông không qua đò có qua được không? Họ qua bằng gì? Bằng cầu. Đấy, thì ngày xưa đi bộ thì họ, hoặc là đi xe đạp, đi kéo cái xe cải tiến, họ đi qua đò, qua phà. Nhưng bây giờ có cầu rồi, mà đi ô tô, đi xe máy, mà lại còn phải lích kích mà chờ qua phà, qua đò, mà trong khi đó cái cầu ngay bên cạnh. Không đi cầu thì dại gì mà cứ phải khiêng mãi mới được cái xe máy lên trên, trên phà, trên đò, mà chờ mãi mới đi qua được sông bên kia. Tội gì, ga rèn một cái gì. Ví dụ đi qua cái cầu bắc qua sông Hồng nhà mình chẳng hạn, phút mốt là gì, từ bên này qua bờ bên kia. Nếu còn chờ gì, chờ để qua thúng, qua thuyền, gọi đò ơi, chờ xong rồi thì khiêng cái xe máy, ô tô có khiêng được lên không? Khó lắm. Cho nên gọi là trong nhà Phật chúng ta gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên, để mà hành đạo là như thế. Chúng ta không hiểu, chưa đạt được đến cái cảnh giới đó không hiểu được, cứ bắt là gì? Theo cái lối mòn ngày xưa, muốn qua sông là phải gì? Ngồi đò. Thế cần gì đâu. Hay ngày xưa muốn đi từ Việt Nam chúng ta sang Pháp thì phải đi bằng gì? Đi bằng đường gì? Đường thủy, cái ngày mà Pháp nó nổ quả đại bác đầu tiên, nó bắn vào đất liền của chúng ta. Thì ngày đó nó đã đi qua gì? Nó có máy bay để đi đâu? Ngày đó phải đi bằng gì? Đường, đường biển. Vậy muốn từ Việt Nam sang châu Âu ngày xưa là gì? Đường biển là đường thuận tiện nhất. Thế bây giờ chúng ta cứ phải là đường biển mới đi được à? Đúng không? Chúng ta chỉ cần ra sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ có những chuyến có khi nó còn bay thẳng nữa cơ. Không thì nó qua quá cảnh bên Hàn Quốc, hay quá cảnh Nhật Bản, hay quá cảnh Singapore, mà cái đó, nó đổ tiếp xem nguyên liệu của nó xuống đó 1-2-3 tiếng thì là bay một chặng nữa là đến nơi thôi. Đấy. Cho nên tu hành cũng tương tự như thế. Cho nên một số những vị sư là cố chấp là lên cứ phải thế này, phải thế nọ, thế kia. Mình không tin thì thôi, làm gì mà phải đi đập phá tượng Phật. Cần gì mà phải gì biểu thị cái phá chấp cho Phật tử, mà phải phá tượng Phật trước mặt hàng bao nhiêu Phật tử, các lứa tuổi, các cụ già, thậm chí gì râu tóc bạc phơ. Trong lòng người ta tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người ta thờ kính, người ta thì lễ bái, người ta tôn trọng như là gì? Như là ông bà cha mẹ người ta. Nay đi đem tượng Phật đập cả bốp trước mặt người ta như thế, mà bảo phá chấp làm sao được. Cho nên đấy gọi là ngu là như thế. Và tới đây thì mấy cái ông chủ trì hôm kia thầy gọi điện vào đó, bạch mấy quý thầy thường tọa ở trong phó văn phòng ở hai trong đó, các cụ bảo cụ yên tâm, trong này chúng con kiến nghị các hòa thượng, các cụ thường trực sẽ cho điều tra hết và xử lý thật nghiêm cái vụ này. Mấy cái vị sư ở nước ngoài họ về rồi thì phải xử lý cái gì? Cái ông trụ trì thỉnh các sư đó về, thấy nó làm như thế thì phải gì, ngăn chặn ngay chứ, phản ứng ngay chứ. Xin thưa các vị, tôi mà làm chủ trì mà mời các vị nào mà về giảng mà thấy giảng sai tôi đem gì, tôi tắt máy ngay chứ, tắt điện luôn, cúp điện luôn chứ, mời xuống phòng uống nước thì chấn chỉnh luôn chứ. Đâu có chuyện để cho nó làm sai ngay ở trong đạo tràng nhà mình được, cho dù đấy là ai. Mình là chủ trì, mình phải chịu trách nhiệm với pháp luật nhà nước, với giáo hội Phật giáo Việt Nam, với tăng ni Phật tử, với nhân dân cơ mà. Đó. Chứ mời người ta về mà thấy người ta làm như thế vẫn ngồi đấy mà cười toe toét với nhau được. Đấy cái lỗi của cái ông chủ trì ạ. Cái lỗi của cái vị sư đập tượng một phần thì cái lỗi ông chủ trì là gì? 10 phần. Nói với các quý vị, cho nên tôi mới điện cho các thầy trong kia bảo phải làm, bạch với các cụ làm nghiêm. Tôi gửi cả thông tin cho cụ phó chủ tịch tổng thư ký rồi, bảo các cụ chỉ đạo phải xử lý nghiêm những cái thành phần như thế này. Làm nó lung lạc lòng người, làm cho tín đồ Phật tử hoang mang. Trong thời gian qua Phật giáo Việt Nam chúng ta đã gì? Rất nhiều chuyện rồi. Bởi một số những một vài những vị sư lên tòa thuyết giảng nó lệch chuẩn về đạo đức, về nhân quả, về lối sống vân vân, khiến cho tín đồ hoang mang, một phần ở dân chúng họ quay lưng, họ đã phá bao nhiêu cái khó đấy còn chưa vượt qua, mà lại bây giờ lại tiếp tục lại sư lại lên khoe thành tích đập tượng nữa, thì lại lên đập tượng trước mặt tín đồ Phật tử, đem lên quay phim chụp, quay phim rồi đăng lên trên mạng như thế nữa mà chịu được. Tôi đến chịu các vị thôi. Không hiểu là ăn cơm Phật bao nhiêu năm, ngủ trong nhà Phật bao nhiêu năm, thậm chí xin lỗi các vị chứ đại tiểu tiện ở ngay trong gì, trong chùa của Phật cũng bao nhiêu năm nay mà chẳng học được cái gì, chẳng làm được cái gì lợi ích cho Tam Bảo, cho Phật Pháp, cho chúng sinh, mà để cho chúng sinh họ lại còn gì, còn nghi ngờ, là còn lo lắng, là còn sợ sệt như thế nữa, thì quả thật là không ra thế nào cả. Đó, cho nên ngồi trên tòa giảng như thế này gọi là thay Phật truyền bá chính pháp. Cho nên nói mà đúng thì công đức vô lượng, nói mà sai thì hậu họa vô cùng. A tỳ địa ngục mở cửa còn nhanh hơn tên bắn vậy các quý vị, chứ không phải là đơn giản đâu. Đó, cho nên qua cái câu hỏi của một Phật tử hỏi về cái kính, cái kia thầy nói rộng đấy như thế, và chốt lại là gì? Thôi, theo quan điểm của thầy được nghe các cụ các tổ ngày xưa truyền dạy lại là không nên để gương, để kính, để ở dưới mặt ban thờ làm gì, và cũng không nên gì chụp cái kính vào trong cái tượng thờ của nhà mình ở nhà. Mình thờ mà có mỗi một tháng đôi lần bao sái thôi mà chẳng làm được, sợ bẩn ra đi chùm cái kính vào là không nên. Đấy là quan điểm của thầy. Như vậy ngày xưa được đi học gần gũi các cụ các tổ thì các cụ các tổ cũng nói như thế, và bằng những cái kinh nghiệm giúp đỡ cho một cái ni sư, cái sư thầy đó, là chụp kín tất cả các pho tượng Phật và xây dựng nó cũng bừa phứa ở trong khuôn viên của mình ra, nó không đâu vào đâu, ốm đau bệnh tật đi viện không tìm ra bệnh, cầu cúng mãi cũng chẳng khỏi, cũng nhiều lắm rồi mà cũng không khỏi. Về xử lý cái đó xong mà cái tụng kinh cứ dần dần có khoảng tháng thôi là khỏi hết. Cho nên bây giờ đi thầy nhìn thấy chúng tôi, thầy kính trọng lắm. Cứ một tiếng mà bây giờ cứ một tiếng mà cụ Thịnh thôi. Mặc dù thầy thì đấy, tuổi phải đến năm nay cũng phải đến 70 rồi. Nhưng người ta kính trọng mình, gặp đâu cũng một tiếng, cứ tiếng mà cụ Thịnh. Thôi, thì đấy là cái việc của người ta. Thì qua đây cũng nói, kể câu chuyện đó ra để các Phật tử chúng ta, à đấy, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái gì mắt chưa thấy á, à, không thể giải thích hết được, khoa học cũng chưa giải thích hết được, thì thôi cứ theo các cụ chúng ta ngày xưa. À, Đức Đề Tam Pháp Chủ ngày nói là thôi, à, chưa thấy chưa giải thích được, khoa học cũng chưa giải thích hết được, thì thôi cứ theo lối của các cụ ngày xưa dạy, như chúng ta y giáo phụng hành, à, chốt lại để có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành đấy. À, nên không nên dùng kính để bao kín cái pho tượng này, cũng không nên giải kính giải gương ở dưới mặt ban thờ, mà thậm chí các cụ còn nói là không nên treo gương to gương lớn ở trong phòng thờ đối diện và hai bên phải trái nữa. Đó, có nguyên do. Đừng nói thêm như vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: con chưa thỉnh được kinh Địa Tạng ở chùa Khai Nguyên, con đọc kinh Địa Tạng do các thầy khác dịch có được không ạ? Con xin thầy chỉ dẫn cho con. Cũng được thôi, không sao. Cứ không cứ là phải kinh Địa Tạng của chùa Khai Nguyên dịch mới là linh thiêng, mới là tốt, vân vân ABC. Các Phật tử, các thầy ở trong miền Nam thì đọc quen kinh của Hòa Thượng Chí Tịnh hay là các cụ khác dịch rồi, thì chúng ta đọc quen thì chúng ta cứ đọc. Còn ở miền Bắc, các Phật tử hay quen đọc kinh của cụ Chí Hải hay là kinh của thầy thì chúng ta cứ đọc, tùy. Hoặc là chúng ta quen đọc của cụ Chí Tịnh dịch rồi chúng ta cứ đọc, cứ tụng không sao cả. Nhưng bổ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà thầy hội tập 7-8 năm nay đã ấn tống hàng vạn quyển kinh. Hàng vạn quyển kinh chúng ta không đi bán, cũng không đem biếu, cũng phải không đem, phải đem để chia, để cho từng người. Mà tất 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 họ đều đến trong chùa Khai Nguyên chúng ta họ thỉnh. Và bây giờ không chỉ các Phật tử ở tại gia chúng ta đến thỉnh, mà 2-3 năm nay cũng có khá nhiều các thầy đến để thỉnh cả vài trăm cuốn để cho các Phật tử mình đọc tụng. Mà thậm chí là có thầy đến thỉnh cả 1000 cuốn luôn để cho các Phật tử họ tụng. Có thầy đến ngại bảo là: thầy ơi, con đã thỉnh 1000 cuốn như vậy nhưng con không có tiền đâu. Thỉnh nhiều như thế thì ngại lắm, không biết là thế nào. Và không sao, tất cả kinh sách ở chùa Khai Nguyên ấn tống và phát hành đều là đem cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni, cúng dường các chùa và cúng dường các Phật tử, cúng dường nhân dân, để cho chư Tôn Đức Tăng Ni và tín đồ Phật tử và con nhân dân được tiếp xúc với gì? Với Tam Tạng Thánh Điển Pháp Bảo của nhà Phật để họ tu hành. Cho nên chùa Khai Nguyên chúng con không kinh doanh, không ấn tống kinh sách để kinh doanh. Các Phật tử họ đến phòng thỉnh kinh họ thỉnh, ai họ có tâm có bỏ vào cái hòm tùy hỷ công đức 5.000, 10.000, 100.000 hay là vài trăm nghìn hay là vài triệu, đấy là tùy theo cái điều kiện khả năng kinh tế của họ. Họ bỏ vào đấy thì hàng tuần thì các vị phụ trách ở cái phòng kinh sách đó thì lại mở hòm công đức ấy ra, ghi vào cái sổ, lại chuyển cho xưởng in kinh để mua giấy, mua mực, mua nguyên vật liệu và trả công cho các công nhân để lại ấn tống, lại in ấn, lại gì, lại phát hành, lại đem về đấy, lại gì, lại đem cúng dường. Cho nên các thầy cứ yên tâm, cứ hoan hỷ, thỉnh bao nhiêu cũng được, miễn là ở trong chùa đang có. Trong chùa chưa có thì các thầy thì phải chờ, các vị in xong là báo cho các thầy lên thỉnh về để phát cho các Phật tử, chia cho các cúng dường các Phật tử để họ đọc tụng, vân vân. Đó, hàng vạn quyển kinh, thậm chí còn nhiều hơn. Mà những người đến thỉnh thì thầy chắc chắn là phải đến gì? Đến 80-90% họ thỉnh về để là gì? Để thọ trì đọc tụng, chứ không phải là thỉnh về để thờ, về để bỏ đấy. Cho nên Thầy mới nói là gì? Ở Việt Nam chúng ta, có lẽ bây giờ đây quyển kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của chùa Khai Nguyên chúng ta phát hành là một quyển kinh đang được nhiều người đọc tụng nhất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Mỗi một tháng bình quân cũng phải hết khoảng 3.000 quyển kinh Địa Tạng. Đây là không có pháp hội lớn đấy nhá. Thế pháp hội lớn tháng riêng, pháp hội lớn tháng 7 á, thì phải hết khoảng chục ngàn quyển. Tức là Phật tử họ đến lễ xong họ thỉnh về để đọc tụng á. Cho nên khi nhiều người cùng đọc tụng một bộ kinh ấy, nó tạo thành một cái năng lượng, một cái từ trường chúng ta không dùng mắt thường để thấy được. Mà cho nên thôi tạm lấy một cái ví dụ như các bộ đội, các chiến sĩ, các cụ, các bác bộ đội kéo pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ ngày xưa ấy. Một vài người kéo khẩu pháo ở đường bằng thì kéo được. Nhưng mà kéo lên cái đồi cao, đồi dốc, một vài người kéo được không? Không. Vài người không kéo được thì phải gì? Vài chục người tìm cách để kéo. Đó là gì? Buộc cái dây cho nó dài ra để kéo. Một dây thì người bám mà chưa đủ thì hai dây. Hai dây chưa đủ thì ba dây. Dài cái dây ra thì sẽ được nhiều người bám vào để kéo. Mà lớp các cháu nhỏ nhỏ, ngày xưa mình còn nhỏ nhỏ mà mình đi học, có cái bài học bây giờ thầy nhớ hình như chắc không sai đâu. Hòn đá to, hòn đá nặng, một người nhấc, nhấc không lên, nhiều người nhấc thì nhấc sẽ gì? Sẽ được lên cao. Đó, tương tự như vậy. Nếu chỉ một vài chục người, một vài trăm người, một vài người cùng đọc cái bộ kinh đấy trong một thời gian đấy thì đã rất tốt rồi. Vài nghìn người, vài chục nghìn người, thậm chí hàng vạn người cùng thọ trì đọc tụng bộ kinh ấy trong khoảng thời gian đấy, ví dụ sáng từ khoảng 4 giờ đến 6, 7 giờ, chiều từ khoảng 4 giờ đến 6 giờ, 7 giờ, tối từ khoảng từ 7 giờ đến khoảng 9, 10, 11 giờ, vân vân chẳng hạn. Trong 3 cái khoảng thời gian đấy là 3 cái khoảng thời gian mà các Phật tử chúng ta thường hay lên đi thọ trì đọc tụng theo lời thầy sách tiến, thầy hướng dẫn và thầy khuyến tu các đồng tu Phật tử chúng ta. Cho nên hàng vạn người cùng lên thọ trì đọc tụng bộ kinh ấy vào một cái thời ấy, đương nhiên cái từ trường chúng ta không thể giải thích được. Đấy, mấy hôm rồi xem thời tiết Hà Nội và thời tiết sân Tây, khóa tu của các cháu học sinh mấy hôm rồi báo toàn 36-37 độ thôi. Đặc biệt là cái hôm thứ hai, thời tiết vẫn báo 36-37 độ khu vực sân Tây, tuyệt nhiên không có mưa. 2 giờ, tức là 14 giờ, mấy cháu trong câu lạc bộ, trong ban quản chúng điện cho thầy bảo là: cụ ơi, trời nắng thế này mà 14 giờ, tức là 2 giờ, các cháu nó dậy 2 rưỡi, các cháu nó chơi rồi, nắng đến 37-38 ngoài trời, thậm chí có khi gần 40 độ như thế này, các con nó chơi sợ không được. Nhưng mà nếu mà lùi lại thì nó lại không đúng với cái giờ, vì nó chơi cái này phải đến 3 tiếng cơ, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng cơ. Thế thầy mới bảo: ừ thôi, để thầy ra khấn Phật cho. Thế là thầy từ ở trong nhà thầy bước ra trên tầng 5, nhìn lên trên đại tượng Phật A Di Đà, chắp tay khấn nguyện là Tam Bảo mười phương, khấn nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát và chư vị gì thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, long thần thổ địa, các ngài từ bi hoan hỷ. Ồ, thì khoảng độ 30 phút nữa là các cháu gì, các cháu học sinh khóa tu hội trại khóa tu thắp sáng niềm tin lần thứ 9, khóa 1 năm 2004 tại chùa Khai Nguyên diễn ra. Các con nó phải tổ chức một cái trò chơi ở ngoài trời mà nắng như thế này thì sợ các cháu gì nó chơi nó ốm. Thôi nhờ hồng ân Tam Bảo từ bi thủy tử gia hộ, nhờ thần gì, phong thần, vân thần, lôi thần, vũ thần, điện thần, các ngài từ bi hoan hỷ, kéo gì? Kéo mây, kéo gió, kéo mây đến để cho dâm mát trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ để các con nó chơi xong đã. Thế là mấy cháu nó lên nó bảo thầy ơi nắng thế này không ấy được. Thầy bảo thôi yên tâm cứ xuống chuẩn bị đi, 15-20 phút nữa thì trời sẽ dâm. Quả thật là chó ngáp phải ruồi, mèo mù vớ cá rán. Thế thầy ra phóng xe ra ngoài, đi xe ra ngoài phòng bảo vệ ngồi đấy để chờ tí các cháu nó ra. Thấy nắng quá thế này các cháu nó chơi sao được. Mình đi giữa trời nắng thế này, mình đi xe đạp điện đi từ đây ra đấy có 2-3 phút thôi mà có nắng đến gì, nắng đến vã mồ hôi, nắng đến muốn nứt cả đầu ra. Các con nó chơi này nó ốm nó chết, nguy hiểm. Thế ra đấy ngồi vừa phân phổi với chú bảo vệ là trời nắng này các con nó chơi thì vất quá. Các ngài kéo một cơn gió đến để kéo đám mây đến thì các con nó chơi xong thì mây nắng thì tốt quá. Vừa nói xong được một tí thôi, bắt đầu cơn gió ầm ầm thế thì mây đen từ bên phía đằng Tây kéo đến che hết. Thế là dâm từ đấy. Cho mưa ầm ầm từ ở trong núi mưa ra, mưa đến đúng cầu Đồng Mô lại dừng lại, không mưa vào tới đây. Mấy Phật tử đi đến bảo là ôi thầy ơi, ngoài cầu này mưa to lắm, sao vào đây không mưa? Mình cười, mình bảo trong này mưa các cháu nó chơi làm sao được. Lúc bắt đầu lác đác rơi mấy hạt mưa, thầy ra thầy đứng giữa trời bảo đấy thôi các cụ, mưa xa xa ở trong đoạn này thì mát thế này là đủ rồi để các cháu nó chơi. Bây giờ mà mưa xuống các cháu đang chơi, nắng thì cũng khổ mà mưa thì sợ các cháu nó ướt nước mưa nó gì, nó ốm lại khổ chúng con ra. Cho nên thôi các cụ, có mưa thì mưa xa xa, dâm mát cho các con nó chơi xong là được. Chơi 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng vừa xong trời lại gì, lại bắt đầu nắng chang chang. Đúng là mèo mù vớ được cá rán. Nói thế thôi, nhưng mà chúng ta biết mà, Ấn Quang Đại Sư Tổ đã dạy rồi, một phần thành kính là được một phần công đức, 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức, 100 phần thành kính thì sẽ được gì? Hàng ngàn vạn lần phần công đức. Cho nên chúng ta cứ thành tâm, có cầu tất sẽ gì? Có cảm tất sẽ được ứng, mà được ứng thì tất sẽ gì? Sẽ có linh. Cho nên chúng ta cứ nhất tâm. Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Phật giáo Bắc Tông chúng ta đặc biệt với gì? Với Phật giáo Tịnh Độ và Phật giáo Mật Tông thì Đức Phật cho phép. Và trong giáo lý Đức Phật cũng có dạy rõ về cái vấn đề gì? Gọi là thanh tịnh cầu. Tức là cái cầu á, cầu cho đại chúng, cầu cho tất cả mọi người, cầu cho những sự tốt đẹp đến với gì? Đến với nhân dân, đến với tất cả chúng sinh, chứ không phải là cầu cho bản thân mình. Thì cái cầu nguyện đó là ban trải lòng từ, đem cái tâm từ đó để trải khắp ra cho mọi người, mọi loài ở bên cạnh chúng ta thì sẽ cảm được cái tâm từ đó. Cho nên nhà Phật cũng gọi là từ bi hỷ xả lại chỗ đó. Chính vì vậy mà cho nên quan điểm của thầy là gì? Trong lúc mà tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta nhất tâm, chúng ta cùng nhau, chúng ta hướng tâm, chúng ta thì cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho gia đình được trên hòa dưới thuận, vân vân. Cầu cho được bình an, được mạnh khỏe, được hạnh phúc. Chư Phật Bồ Tát, mục đích của các ngài xuất thế là để gì? Để cho chư thiên và loài người được lợi lạc, được bớt khổ. Nay chúng ta khổ, chúng ta biết gì? Biết nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Phật là gì? Là 10 phương chư Phật. Nay Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn thì có gì? Có tranh ảnh, có tôn tượng của Ngài. Gọi là thế gian trụ trì Phật Bảo. Kinh sách mà chúng ta đọc tụng hàng ngày đó là thế gian trụ trì Pháp Bảo. Còn các sư là người thầy quy Tam Bảo và hướng đạo sách tiến cho chúng ta tu tập. Đó là thế gian trụ trì Tăng Bảo. Ba ngôi Tam Bảo vẫn còn ở đó. Cho nên chúng ta nương vào gì? Pháp Bảo để nhất tâm, để tu tập, để thọ trì, để đọc tụng, để cầu nguyện cùng nhau trong một giai đoạn đó, thì nó tạo thành một cái gì? Cái năng lượng, cái từ trường gì? Là rất là lớn. Xong cái ngày thứ hai, thời tiết vẫn báo ngày thứ ba, thứ tư, nắng, thứ năm nắng nóng, nóng lắm. Xem thời tiết vẫn là 36, 37 độ. Sáng sớm ra dậy tụng kinh Phổ Môn, cầu Bồ Tát Quan Âm, thôi chúng con là người lớn, tổ chức các khóa tu cho các Phật tử là những người lớn, nắng một chút, mưa một chút, khổ một chút, chúng con còn kham nhẫn, còn chịu được. Nhưng các cháu nó đang tuổi ăn, tuổi chơi, nó còn nhỏ, ở nhà bố mẹ nuông chiều sung sướng, chưa nắng nó ở trong phòng mát, ở trong nhà có điều hòa, có máy lạnh, vân vân, nó còn khó chịu. Đến giờ ăn bố mẹ các con nó còn lừa mãi nó mới ăn, đến giờ đi tắm lừa mãi nó đi tắm. Nay nó các con nó gì? Biết lên chùa, nó biết kính Phật trọng tăng, nó biết tụng học đạo đức, nó biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là quý lắm rồi. Thôi lại xin tiếp. Hồng ân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát khắp mười phương thương tình, thương xót phàm phu tục tử nhân gian, chúng con còn u mê, còn nghiệp chướng sâu dày. Cá nhân chúng con cũng thế, tổ chức khóa tu cái lúc dâm mát thì lại không trúng, mà bây giờ tổ chức khóa tu vừa đón các con nó về thì thời tiết là nắng nóng, oi bức, viêm nhiệt thế này, các con nó kham khổ, sợ nó không chịu được, nó ốm đau bệnh tật ra về, bố mẹ các cháu nó gì, tín tâm chưa phát mà đã gì, đã thoái tâm rồi thì lại khổ cả nút. Cho nên là thôi, các cụ các ngài đã thương thì thương cho chót, đã vót thì vót cho tròn, cho thêm 2-3 ngày nữa gì dâm mát, ở nơi đâu nắng hay mưa mặc kệ, cứ cái khu vực chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông thì xã Sơn Tây này cứ dâm mát là được. Thế là sáng hôm thứ ba dậy thì thấy toàn bầu trời là mây, mây từng đám đầy ra, gật gà gật gù, tốt. Các ngài cứ cho hết trọn ngày hôm nay và ngày mai nữa. Thế là đúng được hết ngày thứ ba và ngày thứ tư. Ở đâu nắng thì không biết, như ở Khai Nguyên này cứ thì cứ dâm mát ra các con nó đỡ khổ. Thế là có mỗi ngày hôm qua là ngày bế mạc thì nắng thôi, mà nắng thì đã bế mạc đã chuẩn bị về rồi. Ngày hôm nay chúng ta là người lớn đến đây, kham khổ, chịu khó một tí cũng không sao. Nhưng các con nó chịu khó, chịu khổ, chống được. Đấy. Cho nên á, chúng ta, các cụ ngày xưa nói có công mài sắt, có ngày nên kim. Chịu khó tu tập, tụng kinh, niệm Phật, chỉ trai giữ giới, phóng sinh tu phúc, đoạn ác tu thiện nhiều, thì những cái lời cầu nguyện của chúng ta nó dễ trở thành hiện thực hơn. Cho nên về ráng mà gì mà tu, ráng mà gì tụng kinh vào, muốn cầu gì được nấy, phù hợp với nhân quả, với pháp luật thì phải chịu khó mà đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật cho nhiều đã các vị. Đó, phải làm được cái điều đó thì mới được. Còn chưa gì đã muốn cầu quả được ngay thì khó. Cho nên bổ kinh Địa Tạng thì tùy thôi, các vị tụng kinh người khác dịch cũng được không sao. Nhưng mà cái bổ kinh của chùa chúng ta phát hành là hiện tại hàng vạn người đang thọ trì đọc tụng đồng trong cái thời gian đó. Giống như người kéo pháo mà. Nếu cứ chia ra 5-3 người kéo một khẩu pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ kéo được không? Cho nên kéo 5-3 người không được, các cụ kéo cái gì? 3-4-50 người kéo khẩu lên trước, đặt ở đó rồi lại đi xuống gì kéo khẩu tiếp theo, kéo nhiều ngày thì sẽ đủ số lượng vũ khí để lên trên vào vị trí đến ngày khai hỏa mới gì, mới giải phóng Điện Biên Phủ được chứ. Đấy, chúng ta tu tập cũng phải như thế. Mỗi người đọc một quyển kinh, mỗi người đọc một thời gian khác nhau, nó khác. Chúng ta cùng đọc một bộ kinh ấy, cùng vào cái thời điểm ấy, từ trường nó khác. Đấy. Nói vậy thôi, chúng ta tự lựa chọn. Còn chúng ta thuộc quyển kinh đấy rồi, đọc quen rồi, chúng ta cứ đọc không sao. Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy, con Phật tử tên là Triệu Thị Hồng, con ở Lâm Thao, Phú Thọ. Ô, sao hôm nay đồng hồ nó quay nhanh thế? Chưa gì đã 11 giờ 20 rồi, thôi cho 10 phút nữa nhé. 11 rưỡi chúng ta thượng cúng là vừa. Con có câu hỏi kính bạch thầy chỉ dạy ạ. Con trai của con năm nay 7 tuổi. Trong 3 tháng gần đây hàng đêm cứ 12 giờ là con của con bị một vong nhập vào và bảo đó là con của con. 5 năm trước khi con có bầu hai bé thì không đủ duyên nên con của con không đủ duyên làm người. Bây giờ bé vong cho con của con ăn mới được ăn, cho ngủ mới được ngủ. Ghê chưa? Tâm linh có những cái chuyện mà chỉ cái gia đình nhà ai gặp phải thì chúng ta mới biết được. Có một số những kẻ vô thần họ nói này, vơ vẩn, mê tín thì dị đoan. Đúng, những gia đình nhà ai chưa gặp phải cái hoàn cảnh như thế họ sẽ cho là mê tín dị đoan. Nhưng những gia đình, những con người họ thực sự phải trải qua gì? Cái khổ ấy, cái nạn ấy, họ mới thấy là gì? Thấy là khổ vô cùng các quý vị. Giống như nhà ai mà giàu có mà muốn cái gì thì ra chợ mua được ngay. Vì sao? Vì họ có gì? Có tiền. Còn người không có tiền muốn cái gì cũng không có. Thậm chí là gạo bỏ vào gì? Vào nồi để nấu cơm cả nhà, bữa có bữa trưa nhưng bữa tối còn gì? Còn chưa biết lấy vào đâu. Nhưng đối với nhà giàu thì cái chuyện đấy là chuyện gì? Bình thường. Cái gạo và thức ăn nó không cần phải nói đến. Họ mua một cái đồ gì? Cái đồ trang trí trong phòng có khi hàng mấy trăm triệu, hàng vài, có khi hàng tỷ đồng. Bằng giá trị một cái vật trang trí trong nhà họ bằng cả mấy ngôi nhà của gia đình nghèo khó. Đấy. Thế thì những cái gia đình giàu có thì vài bữa ăn đối với họ, nói được gạo, muối, tương cà đối với họ để làm cái gì đâu. Họ phải gì? Tính là có bao nhiêu gì? Cái biệt thự bao nhiêu, cái sổ đỏ bao nhiêu, cây vàng bao nhiêu, tỷ tỷ để dành cho con, cho cháu. Chứ họ không phải là tính là gì? Là ngày mai ăn cái gì. Nhưng đối với gì? Nhà nghèo thì họ mới cảm được gì? Cái nghèo của ngày mai không có gạo để bỏ vào nồi để nuôi các con ăn học, các con đã no bụng. Đấy, tương tự như vậy. Những gia đình nhà nào mà gặp mà những cái khổ về cái tâm linh như thế này này, họ khổ, họ không giải quyết được, họ mới tìm đến gì? Tìm đến chùa, tìm đến Tam Bảo, tìm đến Chư Tăng để cầu Chư Tăng hướng dẫn cho họ có phương pháp hành trì tu tập để được gì? Sớm thoát khỏi những nỗi khổ ấy. Giống như người nghèo tìm đến người giàu, tìm đến người có kinh nghiệm, tìm đến người biết làm ăn để dạy cho cái cách để gì? Để thoát nghèo, để cùng biết làm ăn, để cho họ có miếng ăn miếng để nuôi con nuôi cái, ăn học vân vân. Thế thôi. Nay chúng sinh khổ cực tìm đến với Tam Bảo, nương nhờ vào thần thông công đức phúc báo của chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, nương vào Chư Tăng để hướng dẫn, để chỉ bảo tận tình cho họ cách để tụng kinh niệm Phật, trì trai giữ giới, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc để được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Mà các sư chúng ta phủi hết sạch đi, bảo là đấy gì? Mê tín dị đoan. Đấy đều là gì? Là không phải Phật pháp chân chính. Trong kinh Nguyên Thủy, kinh Hàm Phật không dạy như thế, vân vân chẳng hạn. Bác đi. Tức là gì? Tức là chúng ta cắt đứt đi cái hy vọng cuối cùng của những người cùng khổ những người bệnh tật, những người đang gặp cái vấn đề tâm linh mâu mắc này vậy. Cho nên chúng ta biết rằng Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa của chúng ta gọi là khế lý khế cơ, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà gì, mà khai quyền hiển thực, mà triển dương chính pháp, chỉ bảo cho họ cách gì, cách tu tập để thoát khổ đã, sau đó mới phá mê tiếp, mới khai ngộ sau. Cho nên trường hợp này thầy khuyên Phật tử này gì, trước mắt ngay tí nữa thôi đi xuống ra làm ra ngay ngoài Tam Bảo, nhờ các sư viết cho cái bảy vị, nếu có hai vong ngày xưa, hai con nhỏ của mình mà ở trong thai mà không được thành người, hoặc nào phá thai hoặc là sảy thai vân vân đó, các con nó không được thành người, bây giờ có cái chuyện tâm linh trong gia đình đó như thế, thì ngay tí nữa thôi ra viết ra cho mỗi con một cái bảy vị, và sư phụ đặt cho cái tên là pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ, thế mang vào chỗ ban vong để vào đó, xong đi ra mua lấy một tí sữa, mấy dây sữa, mấy dây bim bim, mấy gói bim bim và mấy cái thạch mà trẻ con đó, hay gì trẻ con thích ăn đó, mang vào để thế ban vong mà cúng hết 3 ngày, ngày nay ngày mai ngày kia, 3 ngày ở pháp hội Địa Tạng như thế này, cố gắng đến pháp hội Vu Lan tháng 7 sắp tới đây thì lại làm bài vị mà cầu siêu cho con nó nữa, thì cầu siêu cho các cụ gia tiên tiền tổ bên nội bên ngoại nữa, oan gia trái chủ chúng ta nữa, vân vân. Và đặc biệt là xong 3 ngày pháp hội thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọa thọ chỉ đọc tụng hàng ngày nữa, trước khi đọc kinh Địa Tạng nên chỉ 3 biến hoặc 7 biến đại bi, 1 biến thập chú, xong đó mới vào kinh Địa Tạng. Trường hợp mà gia đình có vấn đề tâm linh như này, kết hợp thêm mấy biến chú đại bi, 3 biến hoặc 7 biến, 21 biến chú đại bi, 1 biến thập chú, xong đó vào kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, vân vân, vào đó. Nếu tụng 3 thời có thời gian thì chúng ta cứ tụng đại bi trước, sau đó vào kinh Địa Tạng, thì nó giải quyết được cả cái vấn đề gì, cái tâm linh mâu mắc, cái vấn đề quỷ thần vân vân, cái vấn đề oan gia trái chủ nó cũng sẽ được gì, được nhanh và được tốt hơn đó. Đây là hướng dẫn cho ngay bây giờ, thì tí nữa ra làm bài vị, mua lấy một chút lễ thành tâm thôi, không cần phải nhiều đâu, thành tâm. Nếu mà thôi không mang tiền thì thôi cũng không sao, thì viết bài vị là được. Bài vị cũng không phải có tiền mới được viết bài vị, các vị nhớ nhá. Chùa Khai Nguyên và tất cả các ngôi chùa mà thầy trụ trì là chùa của chúng ta, chùa của tất cả nhân dân, chùa của tất cả các Phật tử, người giàu cũng như người nghèo. Chùa là của tất cả chúng ta, là một ngôi nhà lớn của chúng ta. Thầy chỉ là thay mặt chúng ta để gì? Để đèn hương, để gọi là xây dựng và quét tước chùa cảnh, để gọi là hầu Phật, hầu tổ, bòn mót một chút công đức và thị giả chúng ta mà thôi. Chứ thầy không có cái gì cao sang hay là cái gì nó phải là thế này thế nọ thế kia với chúng ta cả. Cho nên các Phật tử cứ yên tâm về tất cả những ngôi chùa của thầy trụ trì, chúng ta cứ coi như là về ngôi nhà lớn của mình, còn cái ngôi nhà của chúng ta là ngôi nhà nhỏ trong gia đình nhà mình. Còn về chùa Khai Nguyên hay bất cứ ngôi chùa nào thầy trông nom trụ trì, thì các vị cứ coi như là về ngôi nhà lớn của mình đi. Đến giờ ăn đói thì xuống bếp, có thì ăn mà không có thì hỏi các thầy xem còn mì không hay còn cái gì ăn được không thì đi nấu lấy mà ăn. Viết sớ, viết sách trong khóa lễ như thế này thì kê thế mà viết thôi. Có mấy lần thầy đã cũng đã chấn chỉnh các Phật tử ở ngoài chỗ viết sớ viết sách rồi. Nếu mà vẫn thấy còn cái hiện tượng là viết sớ viết sách mà cứ bảo phải cúng tiền cúng tiếc gì đó thì bạch lên thầy. Vướng đâu khuyết đâu thì chấn chỉnh tiếp, vì thầy cũng không quản lý hết tất tần tật được. Chỉ đạo rồi nhé, có khi có một người nào đó mới vào hoặc là họ xuất phát từ cái lòng cứ nghĩ là lo cho thầy, nghĩ thầy khó khăn, thầy xây dựng, thầy vất vả, gọi là nhặt nhạnh cho thầy vân vân, nhưng họ không hiểu rằng ấy, cái lo cho thầy thì đúng, thì được, không sai. Nhưng mà có nhiều cách để lo, chứ không phải là họ đến là viết sớ, viết sách hay cái gì đó, cứ phải tiền thì mới là lo cho thầy đâu. Không sao. Tiền cũng chỉ là để xây dựng chùa cảnh thôi mà, để phục vụ của nhân dân thôi mà. Có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, không phải lo cái đấy. Thầy còn lo được thì thầy tự lo. Các Phật tử không phải lo cho thầy cái việc đó. Lo hộ được thầy cái gì thì lo. Những cái gì thầy đã bảo là vì nhân dân thì mình phải vì nhân dân, vì Phật tử thì vì Phật tử. Cho nên Phật tử này cứ trước tiên thì nó cứ ra viết mấy cái bài vị đó. Sau đó thì nếu có tiền hoặc man sẵn vài chục nghìn, trăm nghìn đó thì ra mua thì mấy dây sữa, mấy gói bim bim và mấy cái dây thạch đấy vân vân, mang vào cúng ở đấy, cúng luôn hết 3 ngày đó thì về thì nó sẽ khác thôi. Về nhà tụng kinh Địa Tạng hàng ngày đó, cái chén ở giữa đem vẩy hết từ ban thờ đất cát nhà cửa như thầy hướng dẫn trước đây đi, còn mấy chén còn lại thì cho bé con này gì nấu cơm hoặc nấu cháo hay gì gì đấy cho con nó uống, thì về thì ấy thôi. Mà thậm chí chẳng cần về ấy đâu, có khi qua bài giảng của thầy ngày hôm nay làm bài vị như thế xong về có ngay tối nay nó khỏi mất rồi. Thôi khỏi rồi thì thôi, thì còn gì mà giảng nữa đâu, thời gian cũng hết mất rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.